các Phật tử chúng ta đồng hạ niệm Phật cầu cho biết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đây là cái buổi mà cuối để chúng ta tóm gọn lại một số cái chi tiết cũng như là các cái phần chúng ta đã học qua về cái phần phẩm thứ ba, tức là phẩm đệ tử. Chúng ta chưa có học hết, chúng ta chỉ nói về 10 cái hình ảnh của các vị trong Thanh Văn Thừa, và chúng ta sẽ còn nối tiếp ngày hôm nay nữa, tức là chúng ta còn 4 cái hình ảnh của các vị trong cái tư duy của Bồ Tát Thừa. Và sau cái đó thì mới có một cái phẩm nữa là phẩm chính thức, phẩm của Văn Thù Sư Lợi Thâm Bình. Nhưng mà trong cái chuyến này chúng ta sẽ không học đến đó, chúng ta sẽ học đến cho nó kết thúc cái phần đó là của cái phẩm đệ tử, với lại chúng ta sẽ tóm gọn là một số cái nội dung mà các Phật tử cần lưu ý khi học những cái bộ kinh như là bộ kinh Đại Thừa Viên Đốn thế này. Cái phần thứ nhất mà xin các vị cùng lưu ý là khi chúng ta học các cái tư tưởng của cái kinh Đại Thừa là nhập mục đích để chúng ta có thể nghĩa là thông suốt và lý giải được những cái nghĩa là vướng mắc, những cái hệ lụy mà lâu nay đôi khi chúng ta nghĩa là phải nghĩa là nắm giữ một cách quá chặt chẽ hoặc quá kỹ lưỡng, và hay là chúng ta nắm giữ một cách quá lâu dài, cái thời gian đó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi và nó trở thành những cái bệnh hoạn và đau khổ cho bản thân cũng như tâm linh chúng ta. Cái lý tưởng của Đại Thừa hay nói chung là lý tưởng là nhập thế, có nghĩa là để cho chúng ta có một cái đường hướng, có một phương cách để nhận thức và làm cho nó thông suốt. Giống như là các vị thấy là người ta châm cứu hay là đả huyệt, có nghĩa là để cho nó thông suốt những cái dòng máu, những cái chỗ bị tắc nghẽn ở trong thân thể của chúng ta. Thì cái lý tưởng mà nhập thế hay là cái lý tưởng mà viên đốn đó, mà nó mang cái tính nghĩa là để nghĩa là đả phá, để nghĩa là đánh thông suốt những cái chỗ mà các vị đã nắm giữ một cách quá cẩn thận, đôi khi sẽ trở thành bệnh hoạn. Đó là cái ý thức mà các vị phải nắm trước khi mà chúng ta hiểu rằng tại sao chúng ta học kinh. Rồi cái phần thứ hai là khi mà các vị học kinh xong rồi thì các vị cũng đừng có nghĩ rằng đó là khi mình học kinh rồi là mình đã giải ngộ được. Giải ngộ được là một phần, thực chứng được là một phần, hai cái nó là khác nhau. Cho nên khi mình liễu tri, tức là khi mình hiểu được một cách rất là tường tận rồi đó, thì cái sự nghĩa là bế tắc của mình đó, nó được thông suốt. Giống như mình nói rằng những cái con lộ mà đã được nghĩa là khai thông rồi, nghĩa là xe không còn nghĩa là bị nghĩa là bế tắc nữa, thì bắt đầu chạy một cách rất đều đặn và phải chạy nhanh hơn những lúc bị kẹt xe. Rồi, có nghĩa là như vậy. Thì cái lý tưởng mà để chúng ta học kinh đó là qua một cái hình ảnh của một cái vị nghĩa là cư sĩ, mà cư sĩ này là Bồ Tát, cư sĩ này là Phật. Và để cho chúng ta có thể so sánh được những cái hình ảnh thí dụ trong này là nhằm mục đích các vị thấy rằng đó là trong các cái pháp môn của Đạo Phật mà chúng ta học á, là nó có tới 84.000 pháp môn. Cho nên để muốn mà dung thông được á, thì cái sở học của chúng ta càng nhiều chừng nào đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta đó là có đủ cái điều kiện để là ứng dụng mà chúng ta không có bị chấp chặt. Bởi thường là cái người mà thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ là chúng ta phải chấp chặt một cái gì đó mà chúng ta không có thay đổi định kiến chúng ta. Và như vậy mà nếu càng chấp chặt chừng nào thì phiền não chúng ta nó sẽ càng gia tăng, tức là hãy càng bị lấp trở lại, tức là bị nghĩa là đình đốn là chừng nào thì những cái phần ở phía sau và những cái dồn ở phía sau nó sẽ trở thành tắc nghẽn lại, trở thành một gánh nặng khổ đau. Cho nên khi mà các Phật tử đã học cái phần kinh này rồi đó, là những gì mà chúng ta trình bày qua kinh nghiệm, qua tư duy và chia sẻ đó, chúng ta không có ôm hết những cái lời giải từng phần trong kinh. Thứ nhất là nó quá chi tiết, với thứ hai là nó cũng không có thích hợp với các Phật tử, bởi vì có những đoạn mà nó rất dài, nó rất là cái bằng mình gọi là cái bằng phức tạp, mà các Phật tử cứ phải bám vào kinh văn thì các vị sẽ không bao giờ thoát ra được nó. Mà chúng ta chỉ như là nhìn qua một cái lý tưởng mình gọi là thông suốt để hiểu rằng cái phần kinh nói gì, đó là cái mục tiêu thứ hai mà thầy muốn trình bày các Phật tử. Cái mục tiêu thứ ba đó là giữa cái việc hiểu rồi đó, bắt đầu khi chúng ta đã thực hành rồi đó, thì chúng ta không bao giờ quên rằng nữa là những cái gì căn bản của chúng ta lâu nay thực hành chúng ta không có bao giờ được bỏ qua, bởi vì nó là nền tảng của căn bản đó. Chúng ta học cái thông suốt để rồi chúng ta tiếp tục, nghĩa là không bị ách tắc, không bị dừng lại. Chứ không nghĩa là nói như vậy là chẳng hạn bây giờ mình nói về nghĩa là thiền rồi chúng ta học tới một cái tư duy là thiền là sự tỉnh thức trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi điều kiện, chứ không phải chỉ có ngồi yên mới gọi là thiền. Thì cái ý này tôi muốn nói rằng là cái chữ yên của tư tưởng Bồ Tát Đạo, yên không có nghĩa là ngồi. Có nhiều người ngồi mà không có yên. Thì như vậy là các vị thấy rằng ở đây người ta nó vẫn nói rằng ngồi vẫn tốt, nhưng mà với điều kiện ngồi là phải là yên. Ở đây người ta dùng cái chữ là có những người ngồi mà không có yên, và người ta phê phán, và hay là người ta muốn đả phá cái chỗ mà thấy ngồi tưởng yên nhưng mà không yên đó, thì cũng không có lợi ích gì và cũng không đúng nghĩa của thiền. Cho nên do vậy mà nếu mà các Phật tử đã đang ngồi mà yên á, thì xin tiếp tục ngồi. Cũng như bây giờ nữa là mình lại Phật sám hối, mà mỗi ngày mình mỗi lại sám hối, hay là mỗi tuần mỗi lại sám hối. Người ta nói nghĩa là ông Phật này là ông Phật bằng đá, ông Phật này là ông Phật bằng fiber. Cho nên nghĩa là ông Phật ở trong tâm mình á, mới là ông Phật trong sạch, ông Phật chân chánh. Nhưng mà lâu nay mình lại ông Phật này, mình vẫn thấy được ông Phật trong tâm, thì làm ơn tiếp tục lại ông Phật này. Chứ nếu không là các vị sẽ mất đi cái phần căn bản. Cho nên ai đang làm phước, ai đang cúng dường, ai đang bất cứ điều gì cũng đều nằm ở trong cái con đường của sự tu tập mà chúng ta học, để chúng ta thông suốt rằng đó là chớ có bám giữ thấy tưởng rằng đó là tuyệt đối, trở thành không có cái tuyệt đối trong thế giới tương đối đó. Thì các vị thấy như vậy, và để các vị thấy rằng ngay cả khi mà chúng ta nữa là nghĩ rằng chúng ta nằm lên rồi chúng ta ngủ, nhưng mà nằm có ngủ không đó. Nói rằng là đi ngủ, khi mà đã đi rồi thì còn ngủ gì nữa, phải không? Rồi nói nằm ngủ, mà nằm có ngủ không? Nằm cũng không ngủ, nằm nhắm mắt để đó. Nằm mà để cho nghĩa là khi mà chúng ta đi ngủ, các vị biết là khi chúng ta nằm xuống là tư duy chúng ta bắt đầu đi đó. Cái đi ở bên ngoài nó dừng lại của tiền ngũ thức, tức là năm căn mắt tai mũi lưỡi thân, nó dừng lại là lên trên giường nằm. Nhưng mà bắt đầu cái phần ở bên trong đó, tức là ý thức, bắt đầu nó đi nó đi ngược về quá khứ, nó đi hướng về tương lai, hay là đi quanh quẩn trong con đường của hiện tại đó. Mà nó đi vậy, có nhiều người mà cái bằng thông thả lắm thì đi được 10 phút, có nhiều người mà cái bằng khá chút thì đi có 5 phút thôi là nghe o rồi cũng đỡ. Nhưng mà có người đi tới 3 tiếng đồng hồ sau mới bắt đầu thật sự vào giấc ngủ. Nó đi là như vậy. Cho nên ở đây đó, khi chúng ta học đó, chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái hình ảnh mà chúng ta học qua những cái vai trò chữ Bồ Tát đó, nghĩa là chúng ta phải hiểu một cách ứng dụng, và cũng không có nghĩa là chúng ta rời được cái nền tảng căn bản. Tức là khi mà các vị là kể cả như thầy nói rằng một cái phần của sám hối thôi, các vị thấy không, mình đi nghĩa là để lại Phật sám hối thôi. Sám hối không có nghĩa là mình hết tội, nhưng mà mình sám hối để thấy rằng ít ra mình còn biết mình sám hối, và biết ra là ít ra là mình phải có lỗi, mình mới làm điều đó. Và mình lại thế nào mà các vị thấy rằng con người của mình, cái chấp ngã, cái bản ngã, cái chấp ta của mình nó gì, nó ghê gớm lắm, nó cứng ngắc à. Cho nên cái đầu của mình là cái phần đó là thấy, các bạn thấy không, nhiều người nghĩa là thấy Phật, thấy Bồ Tát á, nghĩa là còn đứng trơ trơ vậy, không hồi gì tới ông thầy, thấy không, tự nhiên kêu mình lại đâu có lại. Cho nên vì sao vậy? Vì mình có ta, có ngã, có sở học, có kiến thức, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, cho nên làm gì mà mình phải lại điều đó. Cho nên cái ngã, cái ta của mình nó trở thành một cái thần tượng cứng nhắc đi. Mình lại mới đầu mình lại chừng 100 lại, lại 1000 lại, lại lúc nào mà có người mình nó bắt đầu nó mềm lần, mềm lần, mềm lần. Cho đến bắt đầu nó mềm từ thân, nó mềm vào trong trong tâm. Rồi giống như mình cuốc đất vậy, đất cái bần nó chai cứng đi. Đất ở Houston này nó khô cứng đi. Mình phải cuốc đến lúc nào mà đất nó mềm trở lại, rồi đợi những cái dịp mà mưa xuống rồi nó mới thấm nhuần lại. Lúc nào mà trong tâm tư mình nó thật là mềm, coi như là mình đổi vai, kể cả con kiến mình cũng không có tự ngã nữa, là lúc đó là mọi pháp sẽ thâm nhập một cách rất dễ dàng và bồ đề tâm sinh ra nhanh chóng. Cho nên con người mình nó có một cái vỏ, cái vỏ tự ngã, cái vỏ cứng, mà ngày hôm qua chúng ta đã học một cái bào công phá rất lớn về gì, tự thân công phá rất lớn, để là làm cho cái con người mình nó mềm đi, đừng có ham mê, đừng có chấp ngã nữa. Nhưng mà nói vậy là mình không bỏ bê mình, thấy không, không bỏ bê mình. Nói vậy rồi không phải là, tại vì đọc kinh nói rằng thấy nghĩa là mình nghĩa là đầu nghĩa là sọ khô này, mình chân cài tóc ngọc, rồi nghĩa là cái bọc da này là mình trét hương trên phấn lên để che giấu, rồi lụa là mình che giấu. Cho nên thôi đọc vậy rồi thấy thoải mái quá, thôi không làm nữa. Nhưng mà không làm nữa để 3 bữa thì cũng không ai muốn lại gần mình. Cho nên cũng phải làm ơn, cũng chăm sóc nó đàng hoàng, nhưng mà đừng có bám níu gì nó quá. Chỉ đó, tức là hai cái ý thức đó chúng ta thấy hoàn toàn nó khác nhau. Chỉ một phần nữa là ý thức điều khiển được tâm lý, một phần nữa là cố chấp vào tâm lý. Hai cái đó nó chỉ khác nhau một cách là điều chỉnh thôi. Cho nên chữ tu chỉ có nghĩa là điều chỉnh. Tiếng Anh mình gọi là adjust, tức là điều chỉnh lại. Điều chỉnh nhận thức sai lầm, điều chỉnh hành vi sai lầm, điều chỉnh lời nói sai lầm là tu. Và như vậy không có nghĩa là ở trong chùa mình mới điều chỉnh được, phải không? Phải không? Cái phương phải ở trong chùa mới. Cho nên có nhiều Phật tử vô chùa thấy dễ thương lắm. Đi đâu đi ngang ngon Phật, cực hôm muốn đụng đất luôn. Cho nên may áo phải may khúc trước ngắn lại. Nhưng mà thiệt ra thiêm cung là một điều rất tốt. Nhưng mà thiêm cung bắt đầu từ ở trong lòng. Gặp thầy, gặp Phật chỗ nào vậy, đi ngang qua cây bồ đề gì cũng cúi đầu cũng mong lành lắm. Nhưng mà ra tới ngoài là cái bằng đó là săn áo lên cái này nè, bước ra khỏi chùa là cái phần tới bến luôn. Nghỉ tu 5 phút, nói gì tu luôn, nghỉ tu cả ngày cũng được, bởi vì không có Phật ở đây. Cái hạn vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái ứng dụng đó nó không nằm ở trong đó, nó không nằm trong cái chỗ bài học của chúng ta. Bài học của chúng ta thấy rằng là gì, thấy rằng cái bồ đề tâm á, chúng ta qua phần ngày Di Lặc sẽ thấy là những cái gì sinh trưởng là nó sẽ được tồn tại ở trong tâm của chúng ta, và nó là trực tâm, chân thật tâm, hay gọi là chân tâm hay là chân thật tâm, nghĩa là cái tâm phải thật sự chân thật thì chúng ta tu nó mới tiến. Thành ra các vị thấy không? Bởi vậy khi mà mình ở trong đây, cái tâm khiêm cung của mình nó khởi thử trong tâm mình, và muốn có tâm khiêm cung đó là mình phải lễ Phật sám hối để con người mình nó mềm đi những cái bộ vỏ, cái cứng nhắc của mình. Nó giống như mình tập thể dục vậy. Những trẻ con mà nó tập mà các vị thấy là cái bằng để nó đi thi đó, con người nó mềm giống như là cái bằng bún vậy, nó có thể chui đầu qua chui đầu lại đó. Nó tập như vậy. Bây giờ mình không phải tập để đi thi, nhưng mà tập để làm gì? Tập để con người mình đầu tiên là cái bản ngã chấp ta nó mềm đi, rồi tới cái tâm linh, những cái gì mà riêng tư, nghĩa là mình gọi là biên lập của mình đó, nó mở ra hết để cho nó thấm nhuần được tất cả các cái chân lý. À, chúng ta học Phật, chúng ta sẽ ý thức từng cái chỗ điều chỉnh như vậy. Và khi mà các vị điều chỉnh đó, để nó giúp cho các vị thấy rằng là chúng ta không phải chỉ điều chỉnh ở trong chùa. Chúng ta làm Phật tử trong chùa thì ngoan lắm, nhưng mà không phải là ra ngoài chúng ta không ngoan, không? Nếu mà mình về nhà bất hiếu với cha với mẹ, hoặc là cái bằng bất hòa với chồng với vợ này kia, thì mọi cái việc mình học ở trong chùa nó cũng trở thành con số không. Vì cái chỗ mà nghĩa là Phật pháp bất ly thế gian pháp, tức là chúng ta phải đem đạo vào đời. Mà khi nào mà đạo ở trong đời thì lúc đạo nó có ý nghĩa của nó. Cái đạo trong chùa thì dễ quá, cho nên mới hình ảnh mà những vị mà nếu mà ngồi thiền ở trong rừng thì bị di ma cập chê, nó là không phải ngồi trong rừng là ngồi yên, ở giữa trong chợ mà không yên, người ta cãi mà mình không có khởi tâm cãi lại, người ta tham mà mình không tham, cái đó mới là thiền. Muốn nói là nói vậy đó. Chứ còn mình nói vô chùa đó là không có dám làm, cho nên thường thường là nói các Phật tử nhiều khi nói rằng vô chùa và ăn chay cái kêu ráng ăn ăn cho hết đó. Đồ chay bỏ có tội lắm, về nhà thì bỏ đủ thứ, bỏ đồ mặn thì còn tội nhiều hơn. Bởi vì đồ chay thì toàn là rau cải không, mà đồ mặn là bỏ một cái cánh gà là bỏ luôn một con gà đã làm nó chết rồi mà còn bỏ nó nữa. Đáng lẽ là gì, nghĩa là vì cần lắm mới nhờ nó mà ăn, cho nên bây giờ nghĩa là đã ăn thì phải làm ơn ăn cho đầy đủ. Đằng này không ăn một miếng đồ dục, ăn một miếng đồ dục thì coi như cái tội của con gà nó nặng hơn là cái tội của cộng rau. Bởi vì sao vậy? Cộng rau là nó là vô tình, mà con gà là nó hữu tình, cho nên nhân quả con gà phải nặng hơn cộng rau. Nên là mình vô chùa mình thấy cái gì cũng có tội, nên vô chùa đó là cái mà coi đừng có uống nước trong chùa là phí nha, hay là đừng có rác trong chùa là phải cẩn thận này kia. Cái gì trong chùa mình cũng làm ngon lành, nhưng mà về nhà thì không sao cả, thì đó là chúng ta bị sai cái chỗ này, phải không? Sai cái chỗ mà mình, cái chỗ mình muốn điều chỉnh là lâu nay nếu mà cái nhận thức nó sai cái này thì mình về mình bắt đầu điều chỉnh. Cho nên ở trong chùa mình nhận nước một cái mình tiết kiệm, ở nhà mình có tiết kiệm không? Cũng tiết kiệm chứ, bởi vì nó là tích đức mà, nó đâu có liên hệ gì đến cái vấn đề mà phải ở trong chùa và ở ngoài. Cho nên chỗ nào mình cũng tu được, cho nên điều chỉnh là cái gì? Điều chỉnh là người biết điều chỉnh và đúng chỗ. Cũng như là cái điều chỉnh và đúng chỗ đó nó có giá trị rất là lớn để cho con đường thành Bồ Tát. Vì vậy mà ngày hôm qua hôm kia thầy mới kể cho các vị nghe cái chuyện đó, cái kinh nghiệm, cái giá trị của cái đó nó quan trọng hơn là cái hình ảnh bên ngoài của mình. Cái kinh nghiệm đó phải trả giá rất là lớn. Trong khi cái hình ảnh bên ngoài thì chỉ trả giá có 2 đồng, mà kinh nghiệm phải trả giá tới 9.998 đồng là như vậy. Kinh nghiệm là như vậy. Kinh nghiệm là khi các vị ứng dụng chỗ nào các vị cũng có thể thể hiện được cái mà đem đạo vào đời. Cho nên người ta dòm thấy người đó nói, ta dòm người đó cười, ta dòm người đó hành động, người ta chờ đợi cái người đó đúng là Phật tử. Cái Phật tử đó đã mang cái Phật chất đi vào trong cuộc sống. Đây là hình ảnh của Di Phật muốn truyền đạt. Cho nên đạo Phật nó có lớn mạnh, nó có tồn tại hay không á, là do những người mang Phật chất vào đời. Chứ nếu mà nó ở trong chùa không, hoặc nó ở trên núi không, thì nghĩa là các vị biết là cái bể khổ mênh mông mà chùa trên núi với Phật ở trong chùa không, thì làm sao mà Phật cứu được chúng sanh? Chúng sanh là ai? Chúng sanh là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, con cái đang ở nhà đó. Chứ đâu phải là cái một lần mà mình muốn lôi được đứa con mình ở chùa đó phải là dễ đâu. Phải không? Cho nên làm sao mà nó ở trong nhà mà nó thấy ông Phật ở trong nhà đó. Cho nên nó thấy cha, thấy mẹ, thấy anh, thấy em tu theo Phật mà có những cái gì nó quá đặc biệt, quá đặc thù, cho nên nó mới giác ngộ và chuyển tâm. Như vậy là chúng ta đang đem Phật vào đời. Chứ bây giờ mình rinh ông Phật cho đẹp, mình rinh tất cả những gì quý giá đi, về nhà nó cũng đâu có tin đâu. Nó tin là tin qua con người của mình. Mà con người của mình tốt, nó nói rằng cho nên nghĩa là tại sao cha tốt vậy, tại sao mẹ tốt vậy, tại sao anh tốt vậy? Tại vì anh đã hiểu Phật, học Phật và sống với trí tuệ, cho nên được vậy. Nó nghe vậy nó đi theo. Và như vậy chúng ta đang truyền đạo vào đời. Và như vậy người nào truyền đạo vào đời được gọi là gì? Là Bồ Tát. Nghĩa là chúng ta tóm lại một vài ý để các Phật tử thấy rằng những gì chúng ta làm mà nó có hiện hữu và nó hoàn thiện một cách rõ ràng, các vị đừng có bỏ, để rằng có nhiều người khi mà học xong những cái tư duy đại thừa xong rồi, cái là buông hết những cái quá khứ của mình, nghĩ rằng mình nhảy một bước nhảy là mình hoàn thiện, nhưng mà nó không phải vậy đâu. Cho nên thường thí dụ là cái từ trong chùa nói rằng bể khổ mênh mông hồi đầu thị ngạn. Bể khổ thì mênh mông hồi đầu thị ngạn, khi mình vừa quay đầu, mình chịu quay đầu là mình thấy được bờ, nhưng mà còn cái chuyện lội từ cái chỗ đó mà vô tới bờ là còn một chuyện nữa. Thấy bờ là một chuyện, giống như bây giờ các vị nghe xong hiểu rồi, thông suốt rồi đó. Nhưng mà còn bắt đầu thực hiện để đạt được kết quả bằng gì? Bằng cái thẩm thấu chính bản thân mình. Cái đó nó là một chuyện khác. Do vậy những cái gì các vị đang làm, các vị đang tu, các vị nhớ là đừng có bao giờ bỏ qua. Chỉ đừng có nắm nó một cách nghĩa là cái bằng quá lâu dài thì trở thành mỏi mệt, hay là nắm một cách quá kiên cố thì trở thành cùng. Cho nên cái phần mà chúng ta học là để chúng ta có tư duy. Và cái học Phật nó có một cái giá trị rất lớn là để cho các vị trở thành những con người gì? Những người linh hoạt, chứ không phải là những cái máy. như thầy đã lập đi lập lại là chúng ta đừng bao giờ học Phật một cách máy móc cả. Bởi vì nghĩa là cái đạo Phật là cái chân lý nó rất là cái bằng đó là dung thông và nó là đạo Phật là con đường để sống mà, chứ không phải là cái để chúng ta học để chúng ta trang bị và trở thành nghĩa là một cái hiện tượng hay là một cái nghĩa là mình gọi là biểu tượng để cho người ta tôn trọng đảnh đệ, không phải vậy. Cho nên các vị cứ đọc những vị thiền sư, những vị cổ đức hay là những người chứng đạo, mình nhìn không ra họ. Có nhiều người tàn tàn, có nhiều người khùng khùng, có nhiều người không ra gì hết. Nhưng mà đó là cái trí tuệ trong họ của họ được biểu hiện gì? Bằng trong những con đường mà người khác không có thể thấy được. Còn nếu mà mình tìm đạo, mình tìm những cái trí tuệ đó mà trong những cái mô phạm, trong những ngôi chùa to hoặc là Phật lớn, mình tưởng rằng nó ẩn tàng trong đó, nhưng mà thật ra nó, bởi vì nó là chất sống sẽ được thể hiện trên con người chứ không phải trên một vật thể chết. Và bây giờ các vị cứ tưởng tượng rằng đó là nếu mình muốn học, mình muốn giác ngộ, mình muốn giải thoát, thì trong kinh này nói rằng cái giác ngộ, cái giải thoát, cái chất giác ngộ giải thoát ở ngay trong đời và trong cuộc đời mới có, chứ ngoài cuộc đời không bao giờ có cả. Đây là cái yếu tố chính của kinh. Cho nên yếu tố của phẩm thứ nhất nói rằng là sen chỉ mọc ở trên bù và sen không thể nào nở trên gò cao. Vì vậy cái tư duy của Bồ Tát đạo và các Phật tử có tu và có thành tựu hay không á, là không lìa được cuộc đời. Nếu các vị lìa cuộc đời, các vị sẽ không có tìm thấy được cái đạo giải thoát đâu. Chính chỗ đó mà cái tư duy của Đại Thừa khi đã lên cao á, người ta mới nói là gì? Phiền não tức là Bồ Đề. Tại sao nó là Bồ Đề? Phiền não là phiền não, nhưng mà tại sao nó là Bồ Đề? Hay là gọi là vô minh tức là Phật tánh. Muốn nói là khi mình mê thì mình là vô minh. Khi mình giác ngộ thì mình sẽ biến thành Phật. Cho nên cái con người mình, con người phàm phu nè, cái thân mà mình chấp lâu nay nè, thân là thân bất tịnh nè, nhưng mà nếu mình biết sử dụng một cách chính xác thì nó sẽ trở thành Phật. Đó, phiền não này nè, nguyên cái ông phiền não này ổng là Bồ Đề luôn. Bỏ ông này đi thì mình không có người để tìm mộ Bồ Đề. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên cái nhiều khi mình cứ học, mình cứ nói là tại sao mà trong kinh nói là phiền não là Bồ Đề. Mình muốn chạy tìm Bồ Đề, nhưng mà Bồ Đề ở đâu? Bồ Đề ở ngay trong cái ông này nè, ông phiền não này. Bỏ ông đi thì mình sẽ không có được Bồ Đề. Chỗ này là chúng ta mới thấy rằng, thầy thí dụ một câu chuyện các vị có thể hiểu. Ở trong một ngôi chùa bên một cái bờ hồ lớn, thì thiền sư đi, nghĩa là cái bằng đi tới đi lui kinh hành giống như là cái bằng rất là tự do tự tại ở bên cái bờ hồ. Thì bây giờ nghĩa là có một hành giả, có một cái người học thiền, có một người học đạo đi đến rồi đứng bên bờ này nhìn sang bờ rất là xa, cần phải có thiền nhìn xa lắm. Cho nên nghĩa là cái hành giả này mới bắt đầu nghĩa là kêu rằng bớ sư phụ, bớ thầy. Thì thấy thiền sư cứ lẩm đẩm đi, kêu nữa cũng không nghe trả lời. Nói thầy ơi, thầy mau qua giúp con, đội cho con qua bên kia ấy, đưa cho con qua bên kia, bên bờ bên kia ấy. Sao thấy thầy cũng đi lững thững hoài, kêu lớn nữa ông đi lững thững hoài. Nhưng mà nếu có ai mà ở bên đó thì mới nghe ông lững thững gì. Các vị biết ông lững thững gì không? Tại vì các người bên này kêu bằng thầy ơi, thầy độ con, thầy đưa con qua bờ bên kia ấy. Ông giờ đi lững thững rồi, hình như anh đang ở bên kia mà. Ông lững thững một mình, ông vậy không ai nghe. Nhưng mà nếu mình ở bển mình nghe ông nói. Ông nói gì? Ông nói là hình như anh đang ở bên kia mà. Nghĩa là người hành giả bên này thì la thầy ơi, thầy ráng độ con qua bên kia với, đưa con qua bên kia với. Thì ông bên kia ông vừa đi lẩm thẩm, hình như anh đang ở bên kia mà. Phải không? Anh đang ở bên kia mà. Như vậy là cái nào là bên kia, cái nào là bên này. Cho nên khi mình giác ngộ là ở đâu? Ở đây nè, ngay chỗ các vị đang đứng nè. Thầy ơi, thầy độ con giới, độ đi đâu giờ? Ai ăn thì nấy no, chứ làm gì có vụ thầy ăn mà các vị no. Phải không? Nghĩa là mình phải lập địa. Cái chỗ mà lý tưởng Bồ Tát là lập địa ngay chỗ này nè. Cho nên mình cứ đứng kêu bằng nghĩa là qua bên kia bỉ ngạn. Nhưng mà cái ông Phật bên ngông ngủ này, hình như là các ngươi đang ở bỉ ngạn mà còn đòi qua bỉ ngạn gì nữa, phải không? Bỉ ngạn là bờ kia, cho nên người ngồi bên bờ bên này thì gọi là bờ bên kia vậy thôi. Cho nên mình đang ở bên bờ bên này, thành ra nghĩa là mình muốn đòi qua bờ bên kia. Nó chỉ có chừng đó chuyện thôi. Thành ra nếu mà các vị đang tu thì các vị thấy rằng đó là cái bồ đề, cái niết bàn, cái Phật tánh, cái giác ngộ nó ở đâu? Nó không phải là ở bờ bên kia mà nó đang ở ngay trong con người của mình nè. Mình kêu mình gọi vậy thôi, tên gọi là đáo bỉ ngạn. Vì vậy khi lên cái tư tưởng này, các vị thấy là họ nói tới cái tư tưởng của Bát Nhã là gì? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái pháp mà của Thanh Văn Thừa là người ta nói là một cái điểm là các bạn tu phải có thấy tu, thấy chứng, thấy được. Nhưng mà lên tới chỗ này nó rằng đó là không có phải là để mình có thấy cái đó nữa. Vì chứng ngay lúc mình đang tu là đang chứng. Mình cứ tìm, mình cứ hỏi là không biết hồi nào mình tu mới chứng. Rồi bây giờ các vị muốn chứng gì vậy? Các vị thấy rằng nếu mình đi tìm người ta chứng là chứng gì bây giờ? Chỉ có cái mà dễ thấy nhất là chỉ có nổi chứng thôi là mới tìm thấy thôi. Thế còn bình thường người chứng không ai thấy hết, phải không? Chứ còn bây giờ các vị thấy mình tìm bây giờ tìm gì? Cho nên cái chỗ này chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta khi chúng ta đã hiểu được cái bằng cái bờ ở bên kia rồi đó, thì các vị thấy rằng đó là mỗi một cái bước đi hay là mỗi một cái hình ảnh nào người ta đều có thể thực tập thiền được hết, người ta có thể tu thiền được hết, người ta ứng dụng được hết á. Cho nên các vị biết là trong chuyện trong Tòng Lâm kể một câu chuyện thế này, có một cái vị cư sĩ á, có một cái cư sĩ nghĩa là tu tập, nghĩa là vào ở trong chùa, nghĩa là một cái vị thiền sư nổi tiếng để mà cái bằng công quả. Thì một buổi sáng ổng ngồi, nghĩa là ổng nấu ăn á, ổng đút củi vào, ổng thấy lửa nó cháy xong rồi nghĩa là nó tàn, cứ ổng hết tàn cái là ổng đẩy vô nữa, cứ nghĩa là ổng thấy nghĩa là cái bằng đẩy củi vô thì lửa cháy nó tàn vậy. Mà ổng ngồi ổng tập trung vậy mà ổng nhìn xong rồi ổng thấy nghĩa là cuộc đời ổng thấy cái thế gian này cũng vô thường vậy, cái gì cũng như là cái bằng cái là hãy khi mà củi hết rồi ổng đẩy lá cái củi không còn nữa, củi không còn nữa thì cái đầu cái nồng mà ổng nói vậy là lửa nó tắt đi, khi củi hết lửa tắt đó. Và ổng thấy cái lý nghĩa là giữa cái lý vô thường và cái lý có nghĩa là khi nào mà ham muốn không còn nữa đó thì khổ đau sẽ tận diệt. Ổng đạt tới đỉnh cao của thiền, sau nên trình kiến giải, tức là trình với hòa thượng. Ông trình với hòa thượng trụ trì, tức là một thiền sư nổi tiếng, mà có những cái ông trình đó là cái chỗ vừa đó thì thiền sư nói rằng ông nói cái này cũng giống chỗ chứng của tôi, nhưng mà ông trình sâu nữa thiền sư nói rằng ông còn chứng sâu hơn tôi nữa. Tức là cái bằng thiền sư mà cái bằng trụ trì đó còn chưa đạt được điều đó, thì thiền sư mới hỏi rằng vậy là ông chứng tới đó rồi đã có được cái bằng túc mạng minh chưa, tức là đã biết được cái đời quá khứ mình không? Ông nói được chút. Nói vậy được chút là sao? Nếu mà được chút thì ông hãy trả lời rằng đó là tại sao mà nữa là ông có thể chứng được tới cái cảnh giới thiền đó mà ông phải làm cư sĩ mà cái bằng đi hộ đạo trong chùa. Ông nói chứng được chút cho nên con thưa với thầy là đó là quá khứ thì con cũng có tu thiền đó, và nữa là con đã từng làm vị tăng, nhưng mà vì nữa là lấy của thường trụ, tức là lấy rau cải của thường trụ mà cho người khác không xin phép, cho nên con phải đọa trở lại để mà làm người hộ trì tăng. Nhưng mà do nữa là cái bằng nữa là cái công phu tu thiền sâu mà giữ không hết, cho nên nhanh chóng để có thể trở lại con đường thiền tu. Các vị có dám nhìn người ta bình thường không? Cho nên coi chừng dưới bếp có 2-3 người các bạn đạt tới nữa là cái bằng tới là túc mạng không rồi đó, trong tên đâu thế gian này không thấy coi thường được. Cho nên nữa là cái chỗ chứng là chứng như vậy đó mà mình không thấy. Tại vì trong cư sĩ này mà ổng đạt được điều đó mà ổng trình với một thiền sư trụ trì mới biết được là ổng chứng cỡ nào. Tức là cái chứng của ổng các vị biết là còn sâu hơn cái vị đại sư đó nữa, tức là sâu hơn Trí Khải đại sư, là một thiền sư nổi tiếng. Cho nên thiền sư nói rằng có những cái ổng trình thì ta thấy giống ta, tức là khi mà hai người đi tu đó, hai người tu đó cái chỗ chứng ngộ ta thấy giống nhau, nhưng mà có chỗ ổng trình thì nó hơi sâu hơn, ta không hiểu. Cho nên đừng có nhìn cái hình ảnh của cư sĩ. Tại vì sao vậy? Nếu mà họ có công phu thì nghĩa là họ vẫn có thể ngay cái cảnh khổ mà họ thấy được sự giác ngộ và họ có thể chứng. Cho nên cũng có những người Phật tử vì ở đời khi tiếp cận với cuộc sống, đau khổ với cuộc sống mà tỉnh ngộ, thì cái công phu tu hành họ còn miên mật hơn những người xuất gia trong chùa mình lãnh đời. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều khi mình xuất gia trong chùa nó đầy đủ phương tiện quá, cho nên mình thoải mái cái bằng cái tu tà, chứ đừng nói tới mà cái bằng đời tôi vô đơn nha, tôi vô đơn như nãy hát, không phải vậy. tu tà tà. Bởi vì thấy sao vậy? Tại vì nghĩa là có những cái nó đã đầy đủ rồi, phương tiện nó đã đầy đủ rồi, thì mình tu cũng vậy, là cũng đàng hoàng rồi, không nói gì nữa. Mình cứ đặt câu vậy. Nhưng mà không phải, bởi vì cái tiếp cận của sự đau khổ nó chưa đúng mức để đánh thức lại cái giác ngộ cái bằng chân chánh của mình. Nhưng mà cũng có thể những Phật tử, những cư sĩ ở ngoài họ có những cái đau khổ còn hơn sự chết đi sống lại, cho nên vì những chỗ đó mà làm họ bừng tỉnh, mà họ hết muốn gì rồi. Lúc đó họ chuyên tâm họ tu, biết đâu họ đạt được thiền chứng. Và các vị biết là trong đời này đâu phải là không có người đạt thiền chứng, và trong đời này đâu phải là không có A-la-hán. A-la-hán nhiều lắm, nhưng mà tại vì mình không có biết thì mình muốn tìm A-la-hán bằng hình thức à, bằng con người ghê gớm lắm. Có thể là ngồi mà cái bằng đó là lỗ mũi ra khói này kia, rồi mấy ông hút thuốc thì cũng làm hoài cái vụ đó dễ dàng thôi. Đi mây về gió là cái bằng đó là tới giờ nghỉ là ông ra là ông phì phà, ông luyện công không có gì khó đâu. Cho nên A-la-hán đâu có làm chuyện đó nữa. Còn cái chuyện mà đi trên mây bay qua bay lại là một chút xíu đi, chiều đây là thầy đã bay rồi. Các vị biết là một ngày đó thầy có thể đi giảng tới 2-3 quốc gia lận, chứ không phải là cái bằng một tỉnh đâu. Nó thần thông là như vậy đó, nó quá dễ thôi mà. Thành ra nếu mà mình chỉ muốn cầu tìm A-la-hán, tìm Bồ-Tát trên hình thức đó là mình sai lầm cái chỗ, cái chất liệu của giác ngộ. Chất liệu mà cái bằng chỗ nào cũng có thể nên là cũng ứng dụng được, như một dòng nước trôi không bao giờ dừng lại. Thì điều đó chúng ta mới tìm được ở trong tư tưởng của kinh. Bởi vậy nên cái phần mà về Bồ Tát, cái phần chúng ta vào phần Bồ Tát thì kêu ngài Di Lặc Bồ Tát cái năm bệnh ổng, nó ổng dám đi. Thì ra các vị thấy không, cho nên trong cái tư duy chúng ta đang học kinh Viên Đốn Đệ Thừa, cho nên cái thời đó mà cái thời của Thinh Văn Thừa làm gì có Bồ Tát. Nhưng mà đây nó rằng là Phật kêu Bồ Tát Di Lặc á đi thăm Di Ma Cật, Bồ Tát Di Lặc nó không dám đi. Mà trong khi đó hiện tại các vị thấy không, mỗi một cái ngày mùng 1 mình cúng lai cũng Di Lặc, là cái phần đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Bởi vì Đức Phật Di Lặc là được Đức Phật Thích Ca là thọ ký, là người thừa kế sẽ thành Phật kế Đức Phật Thích Ca à. Kinh nào cũng được nói vậy. Và tới bây giờ cái ngày vía Di Lặc cũng được là ngày đầu năm. Thì chuẩn bị đây các vị, nếu mà có lãnh một cuộn băng, các vị thấy cũng một cái âm, cái ông mà cái bụng bự mà ngồi cười đó, là ông sắp sửa ra đời đó. Như vậy là ngày nào ngày Di Lặc ra đời. Cho nên cái câu nói, câu bài kinh trong này cũng nói vậy. Cho nên ông Di Ngài Di Lặc mới nói rằng, Di Ma Cật nói với Ngài Di Lặc là: Thưa Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Hỏi một câu gì đó. Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành vô thượng Bồ Đề, vậy Ngài định dùng cái đời nào đó, khi nào thì Ngài sẽ thành hay là nhận được cái sự thọ ký để thành Phật đó? Một đó là gì? Là bởi vì đời quá khứ hay là đời hiện tại hay là đời vị lai, nó là một đời thành Phật. Mà bây giờ Ngài nhận đời nào để thành Phật bây giờ? Muốn nói các vị biết rằng cái từ mà dùng một đời hay là được thọ ký đó, hay là cái chữ Bồ Đề đó, là ở đây người ta muốn dùng cái ngôn ngữ để diễn tả là xóa hết những cái biên tế mà chúng ta có thể chấp chặt được đó. Cho nên các vị thấy rằng từ cái hồi Phật Thích Ca mà nhập Niết Bàn tới bây giờ là bao lâu rồi? 50 năm. Đó. Bây giờ đó thì các vị thấy rằng ngày Di Lặc mình vẫn cứ lúc nào năm nào mình cũng là mừng Phật Di Lặc ra đời hết đó. Tức là cái bằng hạ sanh, đương lai hạ sanh. Nhưng mà đương lai hạ sanh tức là trên con số của đạo Phật là con số không có biên tế. Nói con số này để nói rằng là một cái thí dụ mà để các vị thấy rằng chính cái hình ảnh mà chúng ta học kinh hôm nay chúng ta hiểu như vậy à. Cho nên Di Ma Cật muốn cho các Phật tử biết rằng cái chủng tử Bồ Đề đó là cái bằng nghĩa là lúc nào nó cũng có. À, Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Cho nên khi nào mà cái niệm mà giác ngộ sinh trong lòng mình là một vị Phật ra đời. Mình nghĩa là vừa khởi ý giác ngộ, mình vừa bị mê mà mình giác ngộ. Giống như khi nào mà các vị nghĩa là phòng vừa tối bật đèn một cái đèn sáng lên là ánh sáng trí tuệ tới. Giống như vậy đó, tức là một sự giác ngộ, tức là một vị Phật ra đời. Và như vậy là một vị Phật ra đời đó thì một chúng sanh sẽ giảm đi. Cứ như vậy đó là cái bằng ở trong con người của chúng ta, cứ mỗi ngày mỗi vị Phật ra đời một ngày, mà trong lòng của các vị 1 triệu vị Phật ra đời đó, thì 1 triệu chúng sanh tánh sẽ ra đi. À, lúc nào mà trong con người của mình cũng có tỉnh, cũng có giác ngộ, chân là lúc nào trong con người mình cũng có Phật, và lúc đó là gì? Là Bồ Đề Niết Bàn đang ở trong con người mình. Cái lý tưởng là như vậy, nhưng mà thực hiện khó lắm, bởi vì cái phàm phu tánh của mình, chúng sanh tánh của mình là hở một chút là cái bằng nó dễ phiền não lắm. Tức là bước ra một cái là mất đôi dép, bước lại một cái là mất cái áo. Cái gì cũng làm cho mình khởi lên phiền não. Cho nên nghĩa là cái bọn chúng sanh nó cũng giành giật với nhau tổng để mà nó ló đầu nó ra. Nó ló đầu nó ra, nó ló đầu để biểu thị gì các vị biết. Bởi vì quá khứ mình đã trồng quá nhiều cái hạt giống trong đó rồi. Nghĩa là ô rô cốc kèn đầy trong đó. Cho nên hở đâu là cái bằng nghĩa là cốc là nhái là rắn nè. Cho nên nghĩa là người ta vừa nói một cái là dòm cho người ta, dòm lâm lâm vậy đó. Nói là tu hành ngon lành lắm nhưng mà dòm người ta thấy là hết hồn. Thì ra các vị thấy mình dòm con mắt mình có gì lạ không? Không có. Nhưng mà chỉ cần nghĩa là tựa vào đó một ý thức, thích và không thích thì nó biến thành con mắt khác nhau. Phải vậy không? Cho nên mình là con mắt mình rất thường, mà nếu mà mình nhìn một người đó mà kêu bằng người nào mà mình yêu thích đó, nó trở thành đắm đuối rồi con mắt ta dòm là biết liền. Cho nên nó trong kinh Tăng Chi nó là con mắt mình nó có sống trong đó các vị không? Trời ơi, ba đào nổi sống trong đó, dập dịu trong đó. Cho nên cái đó mà thầy mới đọc cái câu ngày hôm qua đó, tức là kêu bằng nghĩa là đái mất em mà thiền anh không bến đậu nên tình sầu trôi tận đỉnh non cao. Trời, trong con mắt mà có thiền có sống trong đó. Nhưng mà trong kinh Tăng Chi nói vậy đó. Cho nên nói rằng con mắt này các tỳ kheo nhận chìm vô số chúng sanh, nhận chìm. Mà không phải chỉ ái không thôi, sân si cũng vậy. Mắt mà sòng sọc nổ lên rồi là coi như là bắt đầu, mới đầu thì còn nói chuyện như lát xăng thay áo, mà không mà xài được tay chân rồi là tới dao phai bay ra rồi. Ví dụ vậy đó, là cũng con mắt đó cũng nhận chìm chúng sanh. Để chỗ đó để mình thấy rằng đó là dán vào một ý thức, một chúng sanh khởi lên, một niệm khởi lên mà chúng sanh á, thì Phật nhập niết niết bàn. Người ta mới hỏi là Phật nhập niết bàn lúc nào? Người ta Phật không nhập niết bàn, Phật không có mất, Phật tánh của chúng ta không có mất, không có nhập niết bàn. Nhưng mà mỗi lần một chúng sanh khởi lên đó thì Phật phải đi vào niết bàn, bởi vì Phật đâu có thể xuất hiện chỗ đó nữa. Thay thế rồi. Vừa có nhiều người vừa khởi lên nhớ lại niệm Phật một cái thì bắt đầu nó lui xuống trở lại, lúc đó Phật hiện ra. Cho nên nhiều khi mình mới vừa muốn khởi giận đó, mình nhớ trong câu niệm Phật cái bắt đầu mình nghĩa là niệm Phật trở lại, con người bắt đầu đi diện trở lại dễ thương trở lại. Nó vậy thôi. Thì ở chỗ này á, khi mà cái câu của Di Ma Cật á mà hỏi ngài là Bồ Tát Di Lặc cũng vậy. Cho nên nghĩa là đừng có vì nhận cái lời thọ ký cho rằng nghĩa là đâu phải là khi Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành như vậy, là nếu chẳng lẽ nghĩa là đặc biệt thọ ký cho một mình ngài sao? Đâu phải có một mình ngài thành Phật, có một đời mà đời nào giờ, đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vị lai? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, mà vị lai tâm bất khả đắc, mà ngài muốn thọ cái tâm nào để mà thọ ký? Đây là nói lên tư tưởng của đại thừa. Đôi khi mình dẫn dài quá rồi các Phật tử đi lãng đãng nó quên đi. Chỉ muốn nói một điều nữa là mọi người chúng ta đều có Phật tánh, và mọi người chúng ta đều có khả năng thành Phật. Cho nên không có riêng gì ngài Di Lặc cả, mà ngày nào chúng ta sử dụng được cái chất Phật là lúc đó vị Phật sẽ ra đời ngay trong chúng ta. Mà lúc nào mà chúng ta để phiền não nhiễm ô nó tấn công mỗi ngày đó, thì lúc nào Phật cũng nhập niết bàn, bởi vì phiền não sanh khởi. Cho nên rời phiền não là chứng được niết bàn, chỉ có chừng đó thôi. Tức là cái bằng khi nào mà các vị nghĩa là bỏ hết tất cả phiền não trong con người của mình thì ngay lúc đó các vị chứng được bồ đề. Cho nên cái phẩm mà cái phần Bồ Tát á, Bồ Tát thứ nhất là nói về bồ đề. Vị Bồ Tát thứ hai tức là Bồ Tát Quan Nghiêm á, là nói về gì? Là đạo tràng. Trong kinh thì nói rằng lúc đó ngài nghĩa là Quan Nghiêm nghĩa là đang ở ngoài thành Tỳ Xá Ly đó, thì nghĩa là gặp Di Ma Cật hỏi là ngài đi đâu vậy? Nó là tôi đi về đạo tràng. Tức là về gì? Đạo tràng là gì? Đạo tràng là chùa. Hay nói một cách khác là diễn giải một cách đúng đắn là gì? Đạo tràng là nơi tu học đạo, còn trường học ở ngoài là để dạy cho học trò trẻ con học những cái kinh nghiệm, những cái bài học ở đời để nó ra đời làm việc. Nó tốt nghiệp 12, tốt nghiệp kỹ sư, tốt nghiệp bác sĩ, nó làm việc cho đời, gọi là trường đời. Ở trong cái chùa hay là nơi mà các Phật tử nghĩa là học đạo này gọi là đạo tràng. Nhưng mà cái ý nghĩa chính ở đây, khi mà Quan Nghiêm đồng tử, tức là một trong những chữ đồng tử, nó là chưa thành Phật cho nên trở thành Bồ Tát đạo thôi. Thì bây giờ nghĩa là ông Di Ma Cật này mới phê phán và nói rằng nghĩa là tại sao mà phải đi đạo tràng, mà có đi vào đi ra, ở trong ở ngoài, vì sao vậy? Là tâm là đạo, đạo tràng chỗ nào mà các vị nghĩa là cái bằng có tâm khởi lên thì đạo tràng sẽ ở đó. Tức là chỗ nào mà các vị muốn tu là lúc đó đã có đạo tràng, chứ đâu phải đợi đến đây mới gọi là đạo tràng. Cho nên có nhiều cái chùa mà không phải là đạo tràng, cứ là giống như mình gọi là chùa là cái bằng lúc nào cũng thanh tịnh cả. ở thế gian trăm chuyện thị phi, vào cửa đạo từ bi hỷ xả. Nhưng mà cái nhiều khi người vào cửa đạo các vị thấy không, đâu có lúc nào cũng từ bi hỷ xả hết đâu. Cũng có nhiều chùa xảy chuyện này chuyện kia, thậm chí đánh lộn, thậm chí nghĩa là cãi lộn, thậm chí nghĩa là cái bằng mất đồ, tất cả đều có cả. Cho nên cái mà chúng ta về hình thức nó không phải là đạo, đạo tràng nó chỉ là phương diện hình thức thôi. Mà chỗ này muốn nói rằng cái đạo tràng ở trong ông trong tâm chúng ta, tâm là đạo, đạo tràng. Vì khi nào mà cái đạo tràng trong tâm các vị đã tồn tại thì các vị đi đâu cũng mới có thể mang theo đạo tràng của mình. Cho nên các Phật tử di chuyển từ Việt Nam qua đây thì cái lòng của mình muốn làm một cái chùa. Và khi nào trong tâm mình có đạo tràng, mình muốn tìm đến chỗ của Phật. Chứ nếu trong này không có rồi đó, thì bây giờ nó có sờ sờ trước mặt rồi, các vị có muốn không? Không có vô. Cho nên hết 90% là những người ở gần chùa thì những người đó lại không đi, không đi chùa. Là vì sao vậy? Là vì trong tâm họ không có đạo, đạo tràng. Các vị cứ ở Việt Nam, các vị biết là ở miền quê, lúc xưa thì ở chùa quê, những người mà ở xung quanh chùa là phá chùa, lấy trộm đồ của chùa. Phật tử là con kê gà bạn từ Sài Gòn xuống thăm mình, cúng dường mình đủ thứ ra thì được. Nhưng mà ở cái bên đó là hở gì là người ta lấy cái này, thậm chí người ta nó đổ bút nước trong toilet cũng lấy luôn. Cái hình ảnh các vị biết không, là cái bằng bông sen á, là cái bằng nó nở dưới hồ lên thơm ngát vậy đó, ai cũng thưởng thức tới khen làm thơ, nghĩa là tán nguyệt đủ thứ trơn á. Nhưng mà mấy anh chàng nghĩa là cua ốc ở dưới là cái bằng ảnh cứ cắn gốc, cứ ăn mấy cái nghĩa là mấy cái chồi của sen. Nghĩa là có những người ở kế bên không có nghĩa là những người giác ngộ. Vì sao vậy? Vì họ không phải trong tâm có đạo, đạo tràng. Lúc nào họ xây được cái dựng được đạo tràng trong tâm rồi đó thì đi đâu cũng là chùa cả. Muốn nói rằng khi nào mà các Phật tử đã ứng dụng được cái con đường này, con đường của Bồ Tát đạo rồi, thì các vị đi đến đâu á, các vị cũng không có bị các phiền não nhiễm ô nó làm cho các vị khổ sở. Còn mình chỉ nói rằng bây giờ tôi chán quá, tôi mệt mỏi quá, ở nhà giống như cái địa ngục vậy, tôi đợi tôi vô chùa tôi mới tu được, là chúng ta sẽ sai lầm về cái ý thức này. Sai lầm về chỗ này. Cái chỗ tôi muốn nói rằng là chúng ta không có một cái phân biệt bên ngoài bên trong, không phân biệt rằng ở nhà mình là địa ngục. Khi mình còn nhìn cái nhà mình địa ngục thì mình phải đổi mình thành ai? Thành ngài Địa Tạng. Chỉ có Địa Tạng vào địa ngục mới cứu độ chúng sanh. Cho nên nếu đây là địa ngục, tôi sẽ là Địa Tạng. Đó. Đem cái đuốc tệ vào đây để cứu độ những người này, giúp những người này ra khỏi địa ngục, nhất định không có bỏ nhà. Đó mới gọi là hiểu được cái từ gọi là đạo tràng của Quan Nghiêm Bồ Tát. Nghĩa là mình phải ứng dụng một cách linh hoạt, là vừa cái ý niệm mình vừa đổi lên chán nản bất mãn ở ngoài và ở trong là mình đổi liền, ứng dụng nghĩa là một cách rất là chính xác. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều không có thực thực tánh. Nó không có một cái gì một cái tánh cố định cả. Nó thay đổi, nó tùy duyên sinh. Cho nên cái nội dung của kinh hay là nội dung của tư tưởng gọi là duyên bất cập, hay là nội dung của gì, của toàn bộ giáo lý đại thừa là đều dùng tới con đường của trí tuệ cả. Mà cái trí tuệ là cái người phải nhận được thực tướng của các pháp không có tồn tại bằng thực chất của nó, mà sinh diệt và thay đổi. Hay nói một cách khác là nhiều duyên hợp lại mà thành. Cho nên nếu mà nhiều duyên hợp lại mà thành này, mình chỉ cần đổi duyên á thì nó hoàn toàn biến đổi. Chỉ một câu nói thôi, ví dụ như thay vì cái tình hình đang căng thẳng thôi, mình chỉ đổi duyên thôi, mình đổi một câu nói thôi thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi. Ví dụ như hai người đang căng thẳng, mình chỉ đổi duyên, mình chỉ sorry một cái thì tự nhiên nó dịu dàng. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên vì vậy, vì nó bản chất nó vốn không có thực tánh. Các vị cứ để ý rồi, ai cũng vậy cả. Mình thấy rằng con người nào cũng dễ thương cả, nhưng mà nghĩa là phải làm sao mà có thể đánh động được toàn bộ tất cả các Phật chất tâm linh của người đó thì mới làm họ dễ thương. Và như vậy là cái chỗ mà ứng dụng đạo tràng ở trong đây đó, tức là cái phần thứ hai, tức là nói về cái hình ảnh của nghĩa là Quan Nghiêm đồng tử, nghĩa là phải làm thế nào mà biến tất cả là đạo tràng. Bởi vì nghĩa là kể cả tất cả các phiền não đều là đạo tràng, có nghĩa là đối tượng để mình tu tập, tức là đạo tràng. Đạo tràng là chỗ để mình học đạo. Như vậy là nếu mà người ta làm những phiền não vẫn làm cho mình học đạo được. Người ta phiền não thì mình làm thế nào để nhẫn nhục, người ta phiền não làm thế nào để mình đừng phiền não. Đó. Tất cả đều là đối tượng mình học, cho nên chỗ nào cũng là đạo tràng. Chứ đôi khi mình vào ở trong chùa thì không có ai không ai làm cho mình khởi lên, hoặc ít có người khởi lên. Kể cả thậm chí nó rằng là cái bằng đó là nó thanh tịnh quá là mình cũng không có điều kiện để phát khởi được cái mà mình gọi là làm thế nào để chứng minh rằng mình đạt được. Bởi vì cái vị mà thứ ba các vị biết là Bồ Tát Trì Thế nè. Bồ Tát Trì Thế là cái hình ảnh mà cái bằng đó là vì cái vấn đề mà nếu mà chúng ta ở trong một cái trạng thái hoàn toàn yên tĩnh thì chúng ta không biết mình đang ở chỗ nào. Cái phần thứ ba này nói Bồ Tát Trì Thế đang ngồi nghĩa là đang ngồi thiền định rồi cái chuẩn bị đó thì nghĩa là thiên ma ba tuần, tức là ma khỏi trời mới đem xuống nghĩa là 12.000 tiên nữ là ma nữ, nhưng mà 12.000 ma nữ thì biến toàn là thành nghĩa là trời địa thích chân đi tới nghĩa là đánh trống thổi kèn nghĩa là làm đầy hết trơn. Thì nghĩa là Bồ Tát Trì Thế ngồi nhìn ra thấy nghĩa là hàng nghĩa là mười mấy ngàn địa thích đến, thì Bồ Tát Trì Thế mới kêu rằng các vị đến đây để nghe pháp thì ngồi xuống đi. Bắt đầu nghĩa là thuyết pháp, bắt đầu giảng kinh, xong rồi nghĩa là cái thiên ma ba tuần, tức là mình gọi là vua của loài ma này, mới nói rằng nghĩa là tôi sẽ đem nghĩa là 6.000 hoặc 12.000 cái tiên nữ này để cúng dường ngài, để làm gì? Để làm Phật tử hộ trì cho ngài. Thì lúc đó nghĩa là trì thế Bồ Tát này mới phản đối, nó rằng là không có nhận, nó rằng là tôi là cái người tu hành thanh tịnh, không cần những cái người mà cái bằng phải hộ trì, giống như không cần các Phật tử mà đông đảo nghĩa là cái bằng người nữ để hộ trì gì nha. Thì đang nói vậy thì lúc đó ông Di Ma Cật xuất hiện, nó rằng là thôi ngài đừng có nói nữa, ở đây không phải là các vị trời, và ở đây không phải là tiên nữ, mà đây là tất cả là 12.000 này là 12.000 ma nữ. Thiệt ra là đây là giống như mình gọi là một kịch bản thôi, muốn để các Phật tử thấy rằng cho nên khi mình tu hành đó mà mình không có được cái trí tuệ chân chánh, mình không thường sống với tỉnh thức thì mình sẽ bị gạt gẫm, kể cả đạo đức cũng sẽ bị gạt gẫm, niềm tin cũng sẽ bị gạt gẫm. Nếu mình không có một cái trí tuệ chân chánh thì mình dễ bị lẫn lộn giữa cái thế giới giàn thao này giống như là cái bằng Trì Thế vậy đó. Tức là người ta muốn điển hình là giống như một vị Bồ Tát mà làm sao mà không thấy được. Nhưng mà các vị biết là trong cái thời mà một cái vị tổ nổi tiếng trong 28 vị tổ Thiền Tông đó. Ở đây nói tới 33 nhưng mà chúng ta nói từ Trung Hoa có 28 vị. Thì nghĩa là từ nghĩa là Ấn Độ có 28 vị, mà 28 vị trong đó có một vị là cái bằng đã chứng thiền đến nỗi mà cái bằng thiên ma ba tuần phải xuống nghĩa là cúng dường đảnh lễ. Thì khi mà ngài nghĩa là đảnh lễ ngài thì ngài mới nói rằng nghĩa là ta sinh cái thời nghĩa là mạt hạ xa Phật quá, cho nên không thấy được cái thân tướng của Đức Thế Tôn, không thấy được thân tướng Phật, không biết ông Phật cũng ra làm sao đâu. Mà ông là cái người nghĩa là trong quá khứ, tức là hồi thần Phật ra đời, ông đã từng xuống nghĩa là phá Phật thử Phật, bây giờ nghĩa là ông có thể nghĩa là giúp cho ta nghĩa là hiện cái hình mà Phật nó như thế nào. Thì thiên ma ba tuần thì các vị biết là thiên ma ba tuần là ai, là ma của cõi trời, ma của tất cả các loài ma mà gọi là chúa ma mà, cho nên nói rằng cái chuyện đó thì quá dễ rồi. Nhưng mà chỉ có sợ rằng khi mà tôi hiện thì ngài đừng có đảnh lễ, bởi vì đảnh lễ thì tôi tổn phước. Trời ơi, ta đã biết ngươi quá rồi, mất gì đâu đảnh lễ. Vậy mà các vị biết là nói xong rồi thiên ma biến mất xong rồi, tự nhiên nữa là cái bằng một cái hình ảnh một vị Thế Tôn nữa là trang nghiêm hào quang sáng ngời, công đức vô lượng, cho nên cái vị mà gọi là thiền sư quỳ xuống đảnh lễ, ma nó biến mất liền. Nghĩa là nhờ con ma đó, nhờ thiên ma ba tuần hiện thành Phật để mình biết ông Phật ra làm sao. Bởi vì mình tu đời này mình đâu có biết Phật mình ra làm sao, các vị hiểu không? Bây giờ mình thấy các vị Phật mình, các vị thấy vậy, nhưng mà phải quá khứ Phật của mình giống vậy không? Thật ra chữ Phật là giác ngộ thôi, là bậc giác giả thôi. Cho nên khi đã giác giả rồi, chúng ta có thể tạo đủ thứ hình ảnh nào cả, nơi nào cũng Phật hết. Cái chi không Phật, lời nào là không kinh. Khi mà trụ vũ nói rằng là khi mà Phật đã hiện vào trong cuộc đời này rồi, là cái gì cũng Phật, là trăng là Phật, là hoa cũng là Phật, cái gì cũng Phật cả, cái gì mà có tính giác ngộ là có Phật trong đó, là chúng ta không phải chấp nhận. Nếu không thì chúng ta sẽ bị giống như cái ngày đó là hình như là tổ Thư Na Hòa Tu, nghĩa là một cái vị tổ đã đạt được thiền chứng rồi, bây giờ đã có thần lực rồi, đến nỗi là thiên ma phải xuống đảnh lễ cúng dường nghe pháp rồi. Vậy mà nói rằng tôi muốn nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, ông có thể giúp tôi không? Nó được, nhưng mà đừng ở đảnh lễ. Nói rằng tôi sẽ không đảnh lễ vì biết ông là thiên ma. Nhưng mà thiên ma vừa biến ra Phật Thích Ca Mâu Ni là vị này cung kính, sinh tâm cung kính. Muốn nói lên là cái bằng cái niềm cung kính của mình, nó nghĩa là nó đơn thuần mà nó thành tính quá đó, thì nếu không có đủ trí tuệ thì sẽ bị gạt. Và cái hình ảnh ở đây cũng vậy, hình ảnh mà cái bằng là 12.000 thiên nữ này cũng vậy, biến thành trời đế thích chết tên, cho nên trì thế Bồ Tát không có thấy, thuyết pháp bình thường vậy thôi, Lúc Di Ma Cập nói mới biết rằng đây không phải là tiên nữ, đây không phải là trời Lý Thích, mà đây là thiên ma. Cho nên khi cúng dường cũng ông không nhận. Nhưng mà thật ra là nói rằng là Di Ma Cập nói rằng nếu mà ngài không nhận thì tôi nhận hết. Để không nhận thì đưa tôi. Đưa tôi làm gì? Tôi chuyển hóa tâm ma của họ để trở thành Phật, Phật tánh. Cho nên mới dạy cho người này tu giác ngộ để trở thành Phật. Ở đây chỉ muốn nói rằng là ma ma Phật Phật cũng do ta, ma Phật khác nhau chỗ chánh tà thì khác nữa không. Cho nên con người của mình nó thấy ghê gớm lắm. Bình thường giống như ngày xưa là người ta kể cái chuyện là cái ma đăng già nữ này chứ. Chữ nữ tức là người phụ nữ, mà cái người phụ nữ tức là ma đăng già. Vì nghĩa là thấy ngài A Nan đẹp trai dễ thương nên đâm tâm ái luyến này kia. Cho đến khi nghĩa là dùng thần chú nghĩa là muốn nghĩa là kéo ngài A Nan trở về cuộc sống của bình thường, gọi là cái bằng nối lại với cái chuyện tình yêu vậy mà. Nhưng mà rồi sau khi được Phật giúp đỡ từ giác ngộ đi tu, cho nên ma đăng già sau này cũng chứng được A La Hán. Mình nghe vậy là mình cứ tưởng cho nên sau này người ta cứ ghép vào cái đó cứ thế, như là nghĩa là gặp phụ nữ nên là nó là ma. Nhưng mà nghĩa là những người tu hành đó là nếu mà đi cô mà gặp mấy ông là ma. Ma nữ và ma đây tức là ma tâm á, ma là làm chướng ngại cho sự tu hành chứ không phải là con ma. Con ma gì mà dễ thương dữ vậy? Phải không? Con ma gì mà ngọt ngào dữ vậy? Ma là chướng ngại mà. Nhưng mà nó dễ thương, nó dễ thương, nó ngọt ngào có nghĩa là chướng ngại. Bởi vì mình thấy rồi là mình mỏi mệt. Mình thấy là mình kêu bằng thôi cho nghỉ tu một chút xíu. Thật ra là như vậy. Bởi vì các vị biết là ngay cả người tu cũng vậy, đôi khi cái tâm niệm mình cũng không phải hoàn toàn là mình hết hẳn được. Cho nên nghĩa là đệ tử mà dễ thương ngọt ngào cũng làm mình mệt. Mệt mỏi. Mệt mỏi ở đây không phải là gì cả, nhưng mệt mỏi đây là chất liệu của chúng sanh. Đừng có nói rằng là khi là mình tu rồi là coi như là hoàn toàn mình không có gì hết trơn. Mình tu là mình đã là người đang cố gắng điều chỉnh những cái chưa hoàn chỉnh trong người của mình. Chứ nếu mà mình đã hoàn chỉnh rồi thì mình ngồi trên bàn rồi, ngon lành rồi chứ đâu có đợi mà nó tu nữa không? Bây giờ mình đọc thử cái bài thơ cái gì nghe đó là tu mà nó sẽ có một cái điểm như thế nào mà để mình thấy điều chỉnh này. Một ngày nọ nghĩa là có một cái người học trò hay là đến từ giả một thầy xuất đi đó, thì thầy mới làm bài thơ mà biết thầy nào nha. Nào, thầy là nhiều thầy lắm. Chùa xưa ấy nếu mai này con đến trên lối đi viền cỏ nẻo băng khoăn, con có nghe một cái gì nhẹ nhẹ thấm vào hồn, kỷ niệm vẫn xa xăm. Buổi hội ngộ sau cùng đêm chia ly lần cuối, trời vẫn sầu rỉ rả giọt mưa rơi, giọt thương con nhớ giữ đời, giọt buồn con để cho người ra đi. Tha thiết nhớ nha con, những buổi tối đi vào tâm sự chuông chùa ngân hương khói trong lòng, hình ảnh thầy phút giây mờ nhạt, bước lữ hành nhiều nỗi long đong. Nhớ thương tràn ngập cõi lòng, tơ sầu phủ lối cửa không lạnh lùng, biệt ly ai sắp nên khung, biệt ly ai để nên tuồng đẳng trai. Rất là dễ thương, phải không? Nhưng mà nó lẩm đẩm trong đó một chút nào đó là gì? Một chút nào đó là mệt mỏi trong đó, phải không? Đó là một cái người học trò tiễn thầy đi, và thầy cũng nói học trò một cách rất là bình thường. Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là nếu mà ngày mai chùa xưa đó, nếu mà mai này con đến thì con sẽ có cảm nhận gì? Bởi vì thầy đã đi rồi, bình thường vậy thôi. Nhưng mà vì sao vậy? Vì nghĩa là cái bằng con cũng dễ thương thì thầy cũng dễ thương lắm, cho nên vì vậy nó có một cái gì đó nghĩa là giọt thương con nhớ giữ đời, và giọt buồn con hãy để cho người ra đi. Rồi nếu mà thầy nói thêm một câu nữa là nghĩa là mỗi một bước là hồn thầy cô động, vò tâm tư triệu nặng bước đăng trình. Thầy nhẩm bước thời gian dài hội ngộ, mà giờ đây đành trở gót ly sinh. Đó là các vị thấy rằng nó sẽ có những cái chất liệu như vậy đó mới làm thành con người được chứ. Không có là thành con người. Người mà như cục gỗ thôi, đâu phải con người, phải không? Nhưng mà phải làm thế nào để điều chỉnh được, thích hợp được, làm tốt đẹp hơn, phấn đấu hơn, và cuối cùng hoàn mãn hơn. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Thế mình đừng có nghĩ rằng đó là khi mà nghĩa là đã làm đến nghĩa là thầy hoặc đã làm đến là Phật tử rồi là cái bằng nó hoàn toàn nghĩa là cái bằng vô tư không nhiễm, không phải vậy. Ở đây muốn nói rằng thế gian này chỗ nào cũng có bụi, nhưng mà biết bụi, biết chùi rửa, biết sử dụng. Đó, nói vậy đó. Cho nên người ta nói rằng khi mình qua nước ngoài này, vật chất nhiều lắm, nhưng biết sử dụng vật chất, biết sử dụng phương tiện để làm đạo, biết sử dụng vật chất, biết sử dụng sự tiến bộ để tu hành, biết sử dụng vật chất làm đối tượng để là kiểm tra lại tâm mình coi đã nhiễm như thế nào. Tất cả đều là đối tượng để tu tập cả, chứ đâu phải là không thể tu được. Cho nên các vị biết là thường thường ở ngày xưa mà mình ở cái xứ quê mình nghèo khổ, mà nên nước ngoài đó là ở ngoài nó lôi cuốn ghê gớm lắm, nó lôi cuốn nghĩa là cơ bản khó tu lắm. Nhưng mà ở quê rồi nó có lâu gì đâu, họ cũng tu đâu có nổi, phải không? Đâu phải là ở nước ngoài nó lôi mà nó cuốn mà nó tu không được, rồi ở quê cũng vậy, cũng có người leo lên cũng tụt xuống thôi. Thậm chí các vị biết là thầy có hai cái người chị đó là cái bọn đi tu mà cả thời trước 75 là nó là trúng lính, mà hai người nữ mà cũng trúng lính nổi gì, nhưng mà sau 75 họ cũng tụt xuống, phải không? Rõ ràng vậy thôi. Chứ đâu có đợi gì mà nói tới cái chuyện mà là tại vì là đàn ông mà trúng lính mới tu. Và như vậy đâu có phải là tại vì ở nước ngoài nó cám dỗ tu không được, mà đợi ở cái quê mình mà nó cực khổ mới tu được. Hãy người nào tu thì chỗ nào cũng tu. Đó. Thấy không? Chỗ nào cũng tu, cho nên chỗ nào cũng là đạo, đạo tràng. Mà khi mình không tu rồi thì chỗ nào có an ổn, có ăn cái bằng thiền môn, có yên tĩnh lắm, mà nhờ yên tĩnh cho nên có hẹn hò. Chỉ là rất rối vậy, nhờ cái chỗ yên tĩnh cho nên hẹn hò. Chứ nếu mà cái chỗ mà trống có ai cũng biết cho nên hẹn hò không được, thì thành ra cái chỗ mà yên tĩnh nó trở thành không yên tĩnh. Chứ đơn giản vậy thôi, do con người, do tâm tư chúng ta. Chỗ mà chúng ta nói đây tức là, thì bây giờ các vị tỳ thế Bồ Tát hay là trưởng giả ra bằng thiên đức cũng vậy, bố thí cúng dường, làm bảy ngày cúng dường thì nghĩa là để mà tu để thành Bồ Tát đạo. Trong cái phát tâm Bồ Tát đạo thì nghĩa là trưởng giả Duy Minh Thập có nói rằng không phải cúng dường, không phải có bảy ngày. Phát tâm cúng dường tức là cung dưỡng, là bố thí, mà bố thí gồm có nghĩa là cái bằng không phải chỉ có tài vật không thôi, mà tài thí rồi pháp thí rồi vô quý thí nữa. Các vị biết tài thí không? Có tài thí không? Đó, có tài thí. Các Phật tử nghĩa là khi nào mình có được một chút tiền, có một cái vật chất nào đó, bất cứ cái gì mà thuộc về nghĩa là cơ sở con người của mình, thậm chí ngày xưa người ta nghĩa là cho một cái lá gan hoặc là cái bằng cho một con mắt cũng là thuộc về tài thí. Nó thuộc về nội tài, nó thuộc về ngoại tài. Ngoại tài là những cái bên ngoài các vị thấy như tiền tài, nghĩa là vật chất mình có thể nghĩa là sờ mó, có thể nghĩa là buôn bán được. Nhưng mà nội tài cũng có nhiều người bây giờ nghĩa là cống hiến cho những người thân yêu của mình, chia một phần trái thận của mình, đó, cắt một phần da của mình, đó, lấy một phần máu của mình để cho những người thân yêu của mình hoặc là cho chúng sanh, thì nó gọi là nội. Đó là nội thí. Và như vậy là chỗ tài thí đó các vị thấy rằng chúng ta có thể làm được, ai cũng làm được, người tu cũng làm được, mà Phật tử cũng làm được, chứ không phải nói rằng nghĩa là chỉ có Phật tử mới là có thể có tài thí được. Kể cả các Phật tử nghĩa là cúng dường cho thầy, cúng dường cho giảng sư, thì nghĩa là những người nào khổ đau thầy cũng có thể cho được, cái đó cũng là tài thí. Rồi tới pháp thí là không phải trừ pháp sư, là những người giảng kinh thuyết pháp không, mà tất cả các Phật tử nói chuyện với con mình, nói chuyện với người thân mình, khuyên một điều lành, nói người ta giác ngộ, đưa người ta một cuộn băng hoặc là đưa người ta một hình ảnh mà người ta có thể thay đổi được cuộc sống, đều là pháp thí. Rồi vô ý thí là gì, các vị biết không? Các Phật tử có vô ý thí không? Có không? Nó ở đâu? Cười lên. Cười là vô ý quý thí, bởi vì đã mang lại sự không sợ hãi cho người khác. Cho nên con mình đi khuya về, nó gõ cửa, nó mở cửa ra, mình đợi nó dữ lắm, mình mệt mỏi lắm, nhưng mà đó là con mình, nó quên đi thời gian, nó lầm lỡ với thời gian, nó đi về, nó ngồi đợi, nó về cười. Con đi tối quá có sao không, có đói bụng không, nấu ăn để dành sẵn rồi nè, là mang sự vô quý thí cho kẻ. Cho nên ai cũng có vô ý thí cả, chứ mình đừng có tưởng là tới Bồ Tát Quan Thế Âm mới là vô ý thí. Bồ Tát Quan Thế Âm vô ý thí có nghĩa là khi nào mà chúng sanh đang khổ đau sợ hãi thì niệm tới danh hiệu Bồ Tát thì liền hết sợ hãi và khổ đau, cho nên là mang đến sự không sợ hãi cho người. Nhưng mà mình cũng vậy, mình cũng không có thể mang sự không sợ hãi cho người kia mà. Cho nên nghĩa là cứ thực tập nụ cười và hơi thở, Nhưng mà đây thực tập nụ cười là cười một cách rất là từ ái, cười ở trong lòng của mình mà cười, chứ không phải mà cười mà cái bằng đắng cay mà cười. Nó chỉ con cười mà cười ra nước mắt đó thầy. Cười là mình ra nước mắt như vậy. Có nghĩa là cười đây là cái bằng cười giả tạo, cười mà cố gắng mà gượng cười, nó chia tay mà cười ra nước mắt đó. Thì cái đó là cười không có phan sự vô quý thí đâu, mà mang sự đau khổ. Chất liệu của nó là đau khổ thì nó không thể mang sự vô quý thí cho người. Phải một cái nụ cười bao dung, nụ cười của Di Lặc, gọi là cái bằng hàm nhan vi tiếu à, tiếu thế gian năng tiếu chi nhân. Tức là cười cái chuyện mà người ta cười không nổi mà vẫn an lành, vẫn bao dung. Cái nụ cười đó được từ nội tâm ra, có nghĩa là không phải vì được mà cười à. Cho nên nghe nói là bữa nay ai đó cho mình cái gì tốt lắm là mình chuẩn bị cười, mình hạnh phúc quá là mình cười. Mà vừa nói xong tới là nói là sao cho hết trơn rồi, tới phiên hết, tới phiên mình hết rồi, nó trời ơi trời, bắt đầu hết cười. Nghĩa là cười đó là cười do cái đồ đến và đi, tức là cười của đồ được và mất à. Giống như nói rằng đó là kỳ này là nhất định là thầy phải tới giảng, nhưng cuối cùng thầy thay đổi, nó trời ơi trời. À vậy là hồi hôm có gì nó vậy là thì thất hứa rồi. Hãy nó cười được như vậy mà cái bằng giữa hạnh phúc và khổ đau như vậy là chúng ta vẫn chưa phải là từ trong nội tâm mà đi ra, có nghĩa là chúng ta vẫn còn căn cứ trên cái được và mất, cái mà tùy thuộc, có nghĩa là cái bằng vuốt ve tự ái của mình hạnh phúc mà mình cười, và cái mà làm cho mình không được vuốt ve tự ái và thương tổn tự ái mình không cười, thì cái đó không phải là nụ cười của ngài Di Lặc. Các người nhớ vậy. Thì như vậy là chúng ta hiểu rằng cái bốn phần hành của Bồ Tát này nó sẽ là ở trong một cái quá trình rất là rõ ràng, để rằng mọi người có thể là chỗ nào cũng là Bồ Đề, chỗ nào cũng có thể trồng được hạt Bồ Đề, chỗ nào cũng có thể là đạo tràng, chỗ nào thì các Phật tử cũng biết rằng phải coi chừng là đừng có thấy một cái thành quen thuộc cái sự tu hành của mình rồi mình nghĩ rằng cái niềm tin mình nó thiết tha quá, nó sẽ trở thành. Nhưng mà các vị nhớ rằng trong thế gian này chúng ta làm cái gì vậy? Chúng ta cũng tu trên cái tinh thần của nhân và quả, mình không có sợ gì cả. Mình có một cái tính tâm, mình có một cái thiện tâm, thì tính cái tính tâm thiện tâm đó nó tạo thành một cái con đường nhân quả, một cái len rất là rõ ràng. Mình cẩn trọng chừng nào thì nó vẫn tốt. Chứ đừng có nghĩa là đừng có nghĩ lại, đừng có buông phóng rằng coi như là mình quá thoải mái đi đó, thì cái phần không cẩn trọng, không gìn giữ đó nó sẽ vi phạm nhân giả. Giống như thầy nói các vị mà lại sám hối vậy. Các vị đừng có nghĩ rằng về hình thức của nó thì có vẻ là một cái hình thức thôi. Bởi vì lại Phật là ăn năn là sám hối, ăn năn trong lòng chứ không phải đợi lại. Nhưng mà các vị cứ lại đi, rồi các vị đến lúc mà mình thấy là người mình nó mềm, nó mới thâm nhập, nó có những cái gì cảnh giới khác. Người ta gọi đó là gì? Sở đắc tâm linh. Nghĩa là tu bất cứ gì các vị cũng có một cái sở đắc tâm linh. Ngay cả tinh nhân quả, đến lúc độ nào mình đạt được cái sở đắc tâm linh về tinh nhân quả, cho nên hở một chút mình sợ có tội, không sao cả. Có nhiều Phật tử thấy dễ thương, cho nên là cái gì cũng sợ có tội. Thiệt ra là cái gì mình cũng sợ có tội thì nó trở thành thái quá, nhưng mà thật ra là vẫn có những cái điều tốt. Đỡ hơn là người nghĩa là cái gì cũng không sợ. Tại vì khi mình không sợ hết á thì mình sẽ phạm rất là nhiều sai lầm. Và khi mình làm sai lầm rồi mình phải trả nhân trả quả, không ai trả, chính mình trả, tội nghiệp mình vậy thôi. Nhưng mà vì chỗ đó mà chúng ta học nhân quả, kể cả các vị thấy rằng một cái người mà nghĩa là vô lại Phật như vậy, mình thấy họ tính thần vậy, họ cầu nguyện vậy à, hỏi mình hỏi cầu được không? Các vị nghĩ rằng cầu được không? Khi mình còn cầu có nghĩa là mình còn mong ước. Mà trong cái lý tưởng, mà tới cái điểm mà lý tưởng chúng ta đang học lý tưởng đề thừa là cái mà không có cầu à, không có cầu phước báo. Bởi vì sao vậy? Phước báo là nó ở ngay trong hành vi, trong hành trạng của mình rồi. Bởi vì còn cái người mà còn cầu là chưa được an. Giống như mình nói là cầu an vậy. Cầu an tức là chưa được an mình mới cầu, chứ đã an rồi còn cầu làm gì nữa, phải không? Cho nên lúc nào mình cũng cầu an cả. Tức là vì sao vậy? Là vì mình chưa được an. Nhưng mà ở cái chỗ lên tới một cái level cao hơn, chúng thầy nói nãy là bắt đầu nữa là có tu có chứng, bây giờ lên tới một cái level người ta muốn xóa đi cái chỗ đó. Xóa đi cái chỗ là các vị thấy rằng lúc nào mà mình không cầu mà mình vẫn an, cái đó mới là cái phần được của mình. Cái nào mình không cầu mà được, cái gì cái không cầu mà được, cái mà các Phật tử đừng có khởi tâm giữa thiện và ác. Đó, chỗ này là cái chỗ mà cái đạo Phật hay là cái lý tưởng của Bồ Tát đạo đi, để cho các Phật tử hôm nay có thể nhận diện được. Chắc hẳn bây giờ thầy nói đây, các vị còn cầu mong thành Phật, cầu mong được phước báo. Cho nên vì còn cầu á, mà nó chưa được thì mình có buồn không? Cũng như bây giờ các vị nói rằng là mong thầy đến để giảng kinh, đó là một việc tốt, đó là việc thiện phước mà. Nhưng mà thầy không đến thì mình cũng thất vọng. Cho nên nữa là cho dù mình cầu cái tốt mà nó không được thì vẫn là khổ đau. Cho nên cái chỗ và lý tưởng này đưa đến cái chỗ là cái bằng không có cầu thì không có khổ đau vậy thôi. Cho nên là giống như mình nói là hạnh phúc lúc nào cũng đội chiếc mũ khổ đau. Nếu mình còn cầu hạnh phúc á thì khổ đau sẽ đi bên cạnh, mà lúc nào mình không cầu mà chỗ nào mình thấy hạnh phúc đơn thì tự nhiên nó sẽ không có khổ đau. Đó, đây là cái điểm mà đặc thù của tư tưởng là bất nhị hay là tư tưởng Bồ Tát đạo. Các vị nhớ là nắm chỗ đó, bởi vì nếu không được các vị mới thấy rằng tại sao ta nói rằng là không có tu, không có chứng gì đâu. Thật ra không phải là không tu, không phải là không chứng, nhưng mà người ta muốn không có để cho mình khởi một cái tâm. Khi mình đã khởi một cái tâm tức là cầu có muốn đến á, thì dĩ nhiên là có một lúc nào không đến được thì mình sẽ bị thất vọng, mình khổ đau. Mà khi đã đạt đến cái chỗ này rồi là không còn chỗ đó nữa. Một cái hình ảnh thì kể các vị dễ hiểu nè. Một hôm nọ đó là Đức Phật ngồi bờ suối, ngồi thiền hay là ngồi chơi không biết nữa, phải hỏi Phật mới biết. Ngồi thưởng thời nè, thì có một cái vị nữa là cái bằng chư thiên hiện ra mới nói rằng: trời ơi, ngài ngồi đây làm gì có vẻ cô đơn quá vậy? Phật làm gì cô đơn sầu khổ vậy? Như Lai không có sầu muộn vậy, là ngài ngồi đây có điều vui quá vậy, hoan hỷ quá vậy? Như Lai không có hoan hỷ, không có gì để vui. Nói vậy ngày ngồi đây không sầu muộn, không vui, ngày ngồi đây làm gì? Cái vị thiên hỏi vậy. Thì Đức Phật nói rằng là hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn, sầu muộn chỉ có đến với người tâm hoan hỷ, không hoan hỷ sầu muộn Như Lai được tự tại. Đã ngồi vậy thôi. Thấy không? Hoan hỷ chỉ có đến với người tâm sầu muộn. Bởi vì cái là khi nào nói trời ơi bữa nay vui quá, tại vì bữa nay mình vui là vì ngày hôm qua mình buồn. Bữa nay con buồn quá vì ngày hôm qua con vui. Ngày hôm qua mình vui hơn bữa nay, nhưng bữa nay thầy giảng dở quá vì ngày hôm qua thầy giảng giỏi. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ nếu hỏi thầy đó, trước sau cũng một thứ một thôi. Cho nên Đức Phật trả lời câu hỏi đó rất là quan trọng, để các vị thấy rằng đạt tới cái đỉnh tự tại là gì đó, là người ta sẽ không vướng vào hai cái thái cực đó, gọi là hai cái gọi là phạm trù của đối đãi. Thì toàn bộ cái tư tưởng của kinh này, toàn bộ những gì chúng ta học hai hôm nay, và hôm nay là hôm thứ ba đó, là mục đích là gì? Để xóa bỏ những cái tư tưởng đối đãi, những cái biên tế chấp thủ làm cái hành trang mình nó nặng nề. Có thì có hết á, chứ không phải là không có, nhưng mà không có giữ một cái gì cả. Nói theo thiền là có thì có tự mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Và chỗ này là để chúng ta tóm lại cái ý toàn bộ những cái phần mà các vị đã học rồi. Dĩ nhiên là chúng ta còn cái quyển kinh này nó còn tới 14 phẩm nữa. Lần sau cái gì muốn học nữa không? Muốn học nữa thì lần sau học nữa, mà lần sau thì lần nào, bây giờ là sao? Ngày mai thì ăn khỏi trả tiền, nhưng mà không hề có ngày mai. Cho nên đừng có tính cái chuyện gì mà chưa có đến, không, việc gì làm được hôm nay thì bây giờ chúng ta đang làm nè. Thế còn cái gì với ngày mai thì nói vậy chứ biết rồi, năm sau thì thế gian này chuyện gì đổi thay đổi. Tất cả các pháp tùy duyên sinh. Cái phần mà chúng ta học hôm nay là chúng ta muốn gửi đến các vị là chúng ta dừng lại ở đây. Rồi những phần sau khi nào có duyên, bất cứ người nào có thể trao truyền được thì các vị tiếp tục học. Có nghĩa là trí tuệ học mãi để chúng ta là phát sinh đúng được con đường trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới nhận thức được tất cả các pháp là không thật tướng. Không thật tướng nhưng mà không có nghĩa là không có, không có mặt. Các vị nhớ là vậy. Không thật tướng không có nghĩa là không có mặt. Cũng như chuyện gia đình của mình, vợ chồng con cái, nó không thật nhưng không nghĩa là nó không có mặt. Đó, nó không thật, không thật có nghĩa là một mai rồi nó sẽ ly tan. Nói một cách khác là hoa nở để rồi tàn, trăng tròn để rồi khuyết, bèo hộp để rồi ly tan, người gần rồi ly biệt. Đó là chân lý. Cho nên nghĩa là thấy được cái chân lý đó, sống được cái chân lý đó. Nếu nó ly biệt sớm, ly biệt muộn, hoặc là nó còn tồn tại bao lâu thì cái chuyện của nó.
Nè, lúc nào mình tồn tại mình sẽ làm hết cái trách nhiệm, hết cái bổn phận của mình. Cũng như lúc nào mình còn hơi thì mình còn nói. Bây giờ cái gì biết thầy sắp hết hơi chưa?
Chưa.
Còn hơi thì còn nói hoài, lúc nào hết hơi thì tự nhiên không nói. Có nghĩa là sống như vậy, chứ không có nghĩa là không phải sầu khổ nó trời ơi, bên đây tôi nói được biết mai tôi có nói nổi hay không. Không cần thiết chuyện đó. Lúc nào còn nói được thì sẽ làm hết cái chức năng, cái nhiệm vụ, cái bổn phận, cái vai trò của mình. Đó là người sống với tuệ. Cho nên cái chức năng, cái nhiệm vụ, bổn phận của mình là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con, một cái là Phật tử, đại gia. Bất cứ chỗ nào mỗi người đều cao thượng ở trong vị trí của mình, ở trong chiến hào của mình, người nào cũng sẵn sàng cả. Chứ đừng có ngồi bên đây mà nói trời bên kia sướng lắm, còn ở bên này sao tôi khổ như vậy. Cho nên thấy mấy thầy tu là sướng lắm, còn mình ở ngoài là khổ lắm. Phải vậy đâu, rệp nào cũng cắn hết. Nói rồi, rệp nào cũng cắn hết. Cho nên phải chui vô chân của thầy à. Cho nên ngày hôm qua có, nãy sư cô, hồi tối có sư cô nói là tu sướng lắm. Sướng chứ sao không sướng, mà sướng thấy chết luôn á, sướng thấy chịu không nổi luôn á. Cho nên vậy, cho nên người ta các vị, người ta tu ta phải nỗ lực ghê gớm. Con đường nào cũng phải có một kinh nghiệm của nó. Và mọi sự thật, mọi thành đạt đều do những cái nhân duyên cấu tạo mà mình không có thể gọi là chủ động để mà làm được. Mình chỉ là người có thể gì? Thể nhập vào cái dòng nhân duyên đó mà không bị cố cưỡng lại. Dòng chảy cuộc đời mỗi ngày trôi qua và năm tháng nó vẫn đi. Chúng ta không thể kéo níu lại thời gian, chúng ta không thể đến dừng lại thời gian và năm tháng. Nhưng mà chúng ta là người nghĩa là thể nhập vào năm tháng, giống như một con nghĩa là thiên nga ở trên dòng sông vậy. Dòng sông cứ đôi mà thiên nga vẫn lẫn lờ. Đó là những người hành Bồ Tát. Chứ chúng ta không thể nghĩa là cái bằng chối bỏ được dòng đời, chúng ta không thể nghĩa là xóa bỏ được dòng đời. Làm sao cho đời hết khổ? Chúng ta đừng có đặt cái câu hỏi đó, mà chúng ta đặt rằng làm thế nào để nghĩa là ở trong đời mà tôi không có khổ. Làm sao mà ở trong nhà mà tôi vẫn tu? Chứ bây giờ mình ngồi trong nhà mình nói là làm sao là cái bằng là cái nhà này phải tu hết đi mới được, mình mới tu được, không phải vậy. Làm thế nào ở trong hoàn cảnh mọi người không tu mà mình tu? Làm sao trong cuộc đời như thế nào, thế gian phiền não gì mà mình không phiền não? Đây là cái lý tưởng và đây là con đường chính yếu của Đức Phật. Ngài muốn dạy chúng sanh. Cho nên mọi người khổ đau và trần gian mê tối, nhưng mà chư Phật, chư Bồ Tát A La Hán không có mê tối. Nhưng mà trần gian vẫn là trần gian. Cho nên chuyện cuộc đời lúc nào cũng có thể là có những cái đắng cay hết mà mình không có lo ngại. Bây giờ thầy sẽ chia sẻ các vị một câu chuyện, xong rồi nữa là chúng ta sẽ đọc bài thơ. Rồi hết. Nhiều còn nhiều thơ lắm. Nhưng mà dù rằng một chữ cũng cho nên không đọc nữa. Không. Các vị biết là cái bằng người ta cứ sợ rằng ở thế gian là nó khổ, nó khổ quá mình tu không được. Hay là thế gian này nghĩa là nó quá nhiều sự lôi cuốn mình tu không được. Ở nhà nghĩa là những người họ cứ phiền não, họ cứ khảo sở, cái bằng khảo đảo mình hoài mình tu không được. Nhưng mà người xưa nói là vô ma khảo bất thành đại đại đạo, mà thập ma thập nạn thành tiên tử, mà bất ma bất nạn bất thành nhân. Không có ma khảo thì không có thành được đại đạo. Và nếu mà 10 ma 10 nạn thì thành ông tiên nho nhỏ, mà bất ma bất nạn thì bất thành nhân. Không có ma không có nạn, con người còn chưa được thành nữa, làm sao mà thành Phật được. Đó, cho nên không có sợ cái việc mà khảo đạo, chấp nhận, sẵn sàng điều chỉnh quá giải. Đó là trách nhiệm của những người nhập Bồ Tát đạo, hay gọi là nhập thế. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rằng là có một cái ông kia, ông nuôi một con lừa, nó giỏi lắm nhưng mà nó già đi không nổi rồi. Một bữa nọ nó té xuống cái giếng lạng của nó. Giếng lạng tức là cái giếng cạn rồi, ở trước sân rồi. Mà cái giếng đó nói lạng nhưng mà cũng sâu, cho nên thấy con lừa thì 100-200 kg mà nó nằm ở dưới làm sao mà lâu lên được bây giờ. Mà cái giếng thì cũng gần hết nước rồi, thì nó thôi hết muốn gì rồi, ông nói thôi. Nó kêu cứu bè, nó kêu cứu nó lên, tại vì nó đã giúp cho ông bao nhiêu năm trời kéo gỗ, kéo nghĩa là kéo cây rồi, kéo lúa rồi, mà bây giờ nghĩa là ông nhìn ông nói tao mày hết duyên rồi. Cho nên ông mới kêu hàng xóm, nó thôi bây giờ nghĩa là bà con hàng xóm 3-4 người tới xuống tới phải làm gì, không phải kéo con lừa, mà mỗi người một cái giá thôi, sẵn ở bên đó là có đống cát đống đất á, nó lấp xuống đi, tu nó luôn, lấp cái giếng luôn cho chỗ này nó bằng thẳng. Con lừa nghe vậy trời ơi, nó buồn, nhân tình thế thái là như vậy. Ngày nào nghĩa là mình nghĩa là cày sâu guốc bẩm, ngày nào là mình kéo đất kéo lúa kéo cày, bây giờ nghĩa là mình chỉ nghĩa là xa chân té xuống cái giếng nhỏ vậy mà bây giờ ông kêu người ta nghĩa là chôn sống mình luôn. Con người là như vậy mà có gì đâu mà than thở. Cho nên nghĩa là người ta cứ nghĩa là mỗi người giá họ vừa nói chuyện vừa chơi vừa thảy nó, nhưng mà đặc biệt là cái mà thảy chừng ba bốn giá xuống là con vừa con lừa nó cứ rùng mình là đất cát nó văng xuống khỏi mình nó thảy thảy rồi nghe. Thôi thấy lát á, giờ ngồi thấy lát thấy con lừa nhảy ra ngoài. Cứ thế là mỗi lần thấy đất cát mà rớt trên lưng nó thì nó cứ rảy mình thì đất cát rớt xuống thì cái nó cứ thêm một bước nữa, nó nâng lên đến còn chừng thước nữa nó nhảy ra ngoài. Cho nên tất cả những cái gì bụi bận trần gian, những gì đau khổ trần gian nó cứ đè trên con người của mình chừng nào mình cứ lắc tới lắc tới lắc tới, mỗi lần lắc vậy thì mình nhảy lên lắc nhảy lên, đến một lúc nữa mà người ta muốn trêu mình chừng nào thì mình lên cao được chừng chừng này đó. Các vị có sợ không? Cho nên đâu có sợ, con lừa mà còn con lừa nó ngu như lừa mà nó còn lên được mà. Cho nên trong câu chuyện kể con lừa nó ngu lắm, nó lên rồi nó giận quá nó đá ông kia cái chết luôn. Mình không đá, mình không đá cuộc đời, bởi vì nhờ cuộc đời mà mình lên được đó. Cho nên thầy có nói bơm, thầy nói các vị nói trên Austin là nó là hồi bà sau 75 thời gian khó khăn, thầy còn trẻ lắm, là cái còn mới vừa cái bằng sĩ quan ra trường thôi mà mấy ông kia chết hết, thành là lên tới tướng nhờ không chết xong. Đó là sao vậy? Tại vì nhờ những cái gì mà cái bằng từ cái giáo đoàn từ 140 người mà xuống còn bốn mấy người, cho nên thầy lên một cái ao. Tại sao vậy? Thời thế tạo anh hùng mà. Nói vậy thôi để muốn nói các Phật tử biết rằng đừng có bị phiền não, đừng có bị nghĩ rằng những cái khổ đau trần gian này nó đè mình à, giống như con lừa vậy. Đừng có rên, đừng có la. Nhiều khi nữa là họ thảy xuống, họ thảy những cái đau khổ của con người của mình đó, thì con người mình vẫn được tắm rửa. Cứ mỗi lần họ lắc 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 vậy đó, thì lên lần. Chỗ đó để chúng ta thấy rằng con đường của nhập thế, con đường của Bồ Tát đạo là không thể rời khỏi phiền não. Đừng có sợ cái nhà của thế gian, đừng có sợ cái gia đình của mình. Mỗi người nếu mà nghĩa là đồng thợ, đồng vợ, đồng chồng thuận với nhau thì làm việc việc khác, không thuận với nhau thì làm việc khác, và đối diện với nhau để nghĩa là cái bằng yên ổn thì tu hành cách khác, mà không yên ổn thì tu hành cách khác. Cái nào cũng tu hết, hoàn cảnh nào cũng vẫn là điều chỉnh để tu. Đó là cái nội dung mà nghĩa là những ngày hôm nay chúng ta học. Bởi vì các vị biết rằng tất cả các pháp do duyên sinh, do duyên khởi, với cái trí tuệ của Đức Phật, của các vị đại trí, của các vị Bồ Tát, họ nhìn là họ không có bị nghĩa là cái bằng cái biến chế sở chấp, tức là không có bị nghĩa là cứ thêm này thêm cái kia mà làm phải chạy theo, mất đi cái chân tâm của mình. Họ không chạy theo. Họ dừng lại, họ ngồi ở đó để mà họ quan sát, và tùy cái hoàn cảnh, tùy cái thời cuộc, tùy mọi thứ mà họ điều chỉnh lại để lợi mình và lợi người. Đó là cái lý tưởng của Bồ Tát, và đó là những hành trạng của Bồ Tát. Bây giờ kể các vị nghe câu chuyện ha, hơi vui vui chút, nhưng mà câu chuyện này của lý tưởng, của lăng kính gì, lăng kính của bát nhã, lăng kính của tánh không, lăng kính của duyên khởi. Thì câu chuyện này cũng có lúc thầy kể các vị nghe rồi, nhưng bây giờ nghĩa là mình kể để mình kết thúc cái chuyện mà tất cả các pháp đều do duyên, và nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị phiền não, và chúng ta phiền não thì chúng ta sẽ rời khỏi cái bồ đề tâm của mình. Thật ra bồ đề tâm mình ở ngay trong cái phiền não đó mà lớn mạnh. Thì chuyện kể rằng nghĩa là có một cái đạo sĩ tu hành ở trên núi lâu năm rồi. Và ông tu hành nghĩa là rất là an ổn, khỏe lắm, nghĩa là ở trên núi không có gì cả, chỉ có mây trời lãng đãng thôi à, núi non và mây trời, đó là cái cảnh mà ông ta tu hành mỗi ngày. Nhưng mà rồi có một cái thời gian nọ, một ngày nọ, không biết nghĩa là thiên trời địa lợi gì đó, tức là nó làm nó phát sinh những cái mùa màng, sau đó thất bại đó, thì bắt đầu cái nghĩa là cái thất của ông ta sinh gì, sinh chuột. Thầy có kể Phật tử bên Úc của thầy nghe cũng vậy, giống vậy á. Chùa thầy mới làm xong nhà mới đàng hoàng vậy, bắt đầu chuột cái thứ mà cỡ mà lớn vậy. Các vị biết là cái đôi giày nó là thể thao này, internet nó vô đó nó làm hơn 15 con đó, nó phá kinh khủng lắm, mà nó không có gì đâu, nó chút xíu vậy nè. mà cái mình không biết làm sao mà kêu đi, mà không biết làm sao mà giải quyết nó, cái con đó mới là rắc rối đó. Là cái ông đạo sĩ này vậy, ông ẩn sĩ mà ông rầu lắm, coi như là cái bằng cái gì trong ổng nó cũng gặm cái gì, ngắm tối ngủ nó gặm móng chân. Nó tao tu rồi mà nó còn muốn gặm móng chân mình, nó phiền quá làm sao bây giờ. Mà giết nó thì nghĩa là không có nỡ, bởi vì mình là từ bi, làm sao giờ. À, cuối cùng là ổng quyết định là chỉ còn cách duy nhất là phải đi xuống lại thế gian để xin một con mèo. Xin con mèo nhưng mà về là phải huấn luyện con mèo này ăn chay. Con mèo từ bi, thấy nó mày làm ơn mày cái meo meo nó sợ thôi chứ đừng có cạp nó. Huấn luyện cái này cũng rất rối lắm, bên tiếng Anh gọi là training. À, cho đi học đàng hoàng. Cho đi học đàng hoàng, con mèo này rất là tốt, học thời gian là chỉ meo meo thôi chứ không có ăn con chuột. Cho nên nghĩa là chuột vẫn chơi cả đàn. Nhưng mà nó meo meo thì chuột chạy, mà hết meo thì chuột đánh. Nhưng mà có một cái điều rất rối thứ hai là gì, con mèo á vì ăn chay không có đồ ăn nên bắt đầu nó gầy, nó ốm, nó ló ra, nó giống như người mẫu vậy đó, xương không là nó chết ở nơi rồi. Ông không biết làm sao cho nên phải tiếp tục xuống núi làm gì, đi ra shop để mua sữa. Rồi kiếm sữa về, mỗi lần đem sữa về cho nó uống thì nó bù giữ được, nó khỏe. Bắt đầu nó uống sữa mà nó không có ăn chuột, nó không có ăn gì cả, nó chỉ uống sữa là đủ sống rồi. Thì khi nó uống sữa vậy rồi, nhưng mà cứ mỗi lần cứ từ trên núi mà xuống lấy sữa, từ trên mà xuống ra mua cái bình sữa thì đi hoài thì cũng mất thời gian, mà tu hành cũng được. Nên biết là sao giờ, cuối cùng thôi để đi kiếm một con bò. Đem con bò về để như vậy, con bò vừa ăn cỏ mà có sữa cho con mèo, đó, kiếm một con bò. Cho nên cái con bò nó đi lang thang vậy, nhưng mà một con bò nó sanh sữa được không? Làm gì có được. Con bò cái chỉ có sữa khi nào có con bò được. À, nó có con nó có sữa tự nhiên đè nó quýnh còn ra sữa nữa, sữa đâu, phải không? Cuối cùng phải tha thêm con bò đực nữa. Hai con bò nó đi hủ hỉ thì nó vui lắm rồi, nó làm thêm một đàn bò con. Nó làm đàn bò con thì cũng không có gì lạ, nhưng mà bò con thì bây giờ bắt đầu có con bò nó đi tối ngày thì kia đi không về nó biết sao giờ, cho nên phải đi xuống núi kiếm chú tiểu, kiếm thằng nhỏ con ai bỏ rơi ngoài đường á, về để cho nó chăn. À, để nó chăn bò mà tu với con thì nó cũng tu, nhưng mà chăn bò thời gian chú tiểu nhỏ không sao, lớn lên 15-18 tuổi chú tiểu buồn. À, chú tiểu cái nói rằng là mưa từ đâu mưa về, nó là cho nên chú tiểu buồn. Chú tiểu thẩn thơ 15-16 tuổi là bắt đầu muốn làm thơ rồi thì bắt đầu buồn, cho nên nó bây giờ nó buồn quá, mình già mình tu đã được rồi còn nó buồn quá, nó ngồi cái gì nó bỏ ăn bỏ ngủ, tội nghiệp nó, cho nên kiếm cho nó người bạn nữa. À, cho nên thời gian sao thành cái làng. Thời gian sao thành cái làng vậy thôi, là cái làng nó biết giờ ở đâu nữa. Đó là cái nguyên nhân mà chúng ta nói rằng toàn bộ cái thế giới nghĩa là sinh khởi khởi như thế này có, mà ngay cả mà chúng ta muốn nói câu chuyện là cái bằng từ ông Eva và bà ông Adam và bà Eva là như vậy đó, nó phát sinh ra cái kiểu mà đuổi xuống khỏi giường địa đàng, cho nên nó mới là cái bằng tạo thành con người, đó là truyền thuyết của Thiên Chúa. Bây giờ thấy mình không? Đó, bây giờ kể câu chuyện đó để bắt đầu chuẩn bị là đọc bài thơ trái. Trái cầm nó phải có duyên nhớ, nó phải có từ bước phải có nhân duyên sanh khởi, phải không? À, cho nên nói rằng hãy trước khi hết rồi thì mình sẽ đọc bài thơ, nó còn nhiều thơ lắm nhưng mà một chữ cũng thơ. Cho nên nghĩa lại là bài thơ này, bài thơ trái cấm. Nói tới ông Eva và bà ông Adam và bà Eva, đó là truyền thuyết thôi. Thì chúng ta thấy rằng bất cứ trong tiền tiếng nào nó có một cái rõ ràng như vậy, nó có nhân duyên, nó có sinh khởi. Thật ra là không có ai sinh ra ai cả, nhưng mà rõ ràng rằng cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cho nên nó cứ nghĩa là tạo như vậy hoài mãi mà thế giới này nó cứ sinh chuyển sanh rồi hoại rồi sanh. Cho nên nghĩa là bắt đầu nghĩa là từ những con chuột cho tới con mèo, từ con mèo cho tới con bò, từ con bò cho tới chú tiểu, từ chú tiểu cho tới một làng đó. Nó là gì? Nó là một cái môi trường, nó một cái nhân duyên sinh hóa vậy. Cái này tùy thuộc và lệ thuộc cái kia mà không cái nào độc lập mà tồn tại cả. Đó là cái nhìn của tuệ giác đó, các Phật tử phải nhìn như vậy. Và như vậy sau này nếu mà trong nhà mình có xảy ra một chuyện gì, mình cũng biết rằng nó không phải đơn nhiên là một đơn vị mà nó xảy ra được, mà nó phải cái này có, nó truyền lẫn cái kia. Không phải là lỗi của anh mà trong đó có lỗi của em. Tức là mỗi người có một phần góp vào để tạo thành một vấn đề, chứ không bao giờ đơn phương được cả. Cho nên như là con người ta nói trong một cái bán cầu như thế này đó, một cái vòng cầu như thế này đó, thì người ta nói rằng giữa người nam và người nữ, đàn ông đàn bà là hai bán cầu tìm lại với nhau. Cho nên nghĩa là cái người đàn ông thì đi tìm người đàn bà tìm người đàn ông, tức là một nửa này mà đi tìm một nửa đã mất bên kia. Nhưng mà đến từng tìm lại ráp nhau, nhiều khi nó không có hợp, bởi vì vòng tròn này nó lớn hơn một chút, nó nhỏ hơn một chút, nó lệch một chút, cho nên nó dừng ráp rồi mới thấy là trời ơi, nó không ăn khớp được. Rồi có nhiều người vì nó không có ráng, nó là cái bằng cắn răng mà chịu kéo thì nó ăn khớp. Ráng kéo 60 năm, 80 năm. Trời, con khổ lắm thầy ơi, con chịu 80 năm đó. Là không ăn khớp được, nhưng mà ráng kéo, ráng giữ, cho nên nó tròn, không tròn hơn méo méo chút đỉnh cũng không sao. Chứ đâu có cái nào mà ráng vô cái rực cái là tròn, trời ơi, từ đời tới cuối nó tròn do. Nào, nửa bán cầu này tìm nửa bán cầu kia, nhưng mà 99% là ráo không đúng chỗ. Ráo không đúng chỗ, hãy ráp rồi thì thấy thế nào cũng còn nữa là cũng còn hở. Các người biết là một cái vòng tròn thế này mà nó còn một cái độ hở, cho nên có chỗ là hở đến nỗi là không thể nào cứu vãn được, thì cuối cùng rồi thì tháo ra thì kiếm cái nửa cái khác, nửa cái khác còn tệ hơn nữa. cuộc đời có nhiều cái chịu không nổi không gì. Ở đây có ai tháo ra chưa? Hãy tháo ra thì chỉ chỗ khác để ráp. Nhưng mà nghĩa là có người nào mà đang nghĩa là cái mà ráng méo miệng mà kéo để cho còn giữ được á thì cũng ráng kéo, bởi vì dù sao cái là dù hèn cũng thể cũng là cái dòng, không sao cả. Bây giờ đó, thôi được rồi, chúng ta nói về một cái bài thơ cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt. Không biết thầy có nhớ không nè, bài thơ này của một nhà thơ tên là Nguyệt Tử Khách. Các vị biết Nguyệt Tử Khách không? Không biết thôi. Chứ đã là không biết mà nói cái gì không biết, đúng không? Thí dụ giờ nói Nguyễn Bính, cái gì biết Nguyễn Bính không? Biết ổng là sao? Cho nên nhà thơ Nguyễn Tử Khách làm bài thơ Trái Cấm. Thơ cũng chẳng gì hay, nhưng mà chỉ nói cho vui thôi. Thì kể chuyện giống như là mọi nhân duyên sanh khởi vậy mà. Thì bài thơ nói thế này: có một lần anh hỏi em, em hỏi anh một câu nghe rất lạ. Hỏi rằng vì sao ngày xưa khi tạo hóa, khi mới bắt đầu nói đến chuyện yêu nhau, thì tổ tông mình không biết phải vì sao không mà dắt giường nhau rời khỏi giường địa đàng thơ mộng. Thì cái người kia trả lời rằng: tôi trả lời vì họ trót ăn trái cấm, thấm men tình ân ái chẳng rời nhau, hạnh phúc nảy mầm từ những hạt khổ đau, rơi xuống thế biến trần gian bất biệt. Và cho đến hôm nay, mắt em là màu trùng dương lung linh ánh tím, khiến thiền anh chao đảo giữa phong ba. Môi em hồng như một thoáng mù sa, anh lạc lối. Nghĩa là môi em hồng như một thoáng mù sa, anh lạc lối giữa bầu trời thương nhân. Đó là lý do, đó là nguyên nhân mà tại sao mà người ta nói đến cái trái cấm. Không phải chỉ có ngày xưa Adam mê trái cấm, bỏ thiên đường, phiêu lãng gốc quang du. Không phải chỉ có ngày xưa Adam không thôi, mà cái máu của tổ tiên đã tuôn chảy mênh mang từ vô thủy, ngọt ngào dòng bất diệt. Và hôm nay thiên thần ơi, chính em là trái cấm cắn ngọt ngào, uống vội vã vị yêu đương, gắn chặt vào nhau hai đứa từ bỏ thiên đường, đêm trần thế sáng lên hay vì sao lạ. Cho nên đừng có hỏi vì sao tôi thương quá, chút mây trời hay nắng ráng ngoài hiên. Đừng có hỏi như vậy. Vì sao? Vì nghĩa là tôi phiêu du trong khắp cả mọi miền để gì? Để tìm Thượng Đế trong em còn say ngủ. Không biết hết chưa? Bài thơ lâu quá rồi, thành ra thầy còn một vài điểm mà thầy nghĩ rằng thầy chưa có đọc hết được. Nhưng mà muốn nói vậy, muốn nói rằng cái trái cấm là cái gì? Chính là cái sự yêu thương của người nam với người nữ, và đã tạo thành cả một cuộc sống hôm nay. Mà không phải tổ tiên đâu, không phải tổ tiên bỏ vườn địa đàng, mà tất cả những người chúng ta khi nào rơi vào trong con đường đó đều rời khỏi đường địa đàng. Và thầy có từng có nói các vị biết là khi trẻ con lớn lên 12, 14 tuổi, nó còn ở trong thiên đường tuổi mộng nó dễ thương lắm. Nếu mà trẻ con ở đây khi nào mà cái gì nó cũng là mami, cái gì cũng là daddy, là mình biết nó là con của mình. Nhưng mà lúc nào mà nó đóng phòng nó lại, phòng của là của nó rồi, 12, 14 tuổi rồi, bắt đầu là nó hay là nói chuyện với bạn bè rồi á, bắt đầu nó biết sầu muộn, bắt đầu biết yêu thương, là nó đang rời khỏi giường địa tàng. Lúc đó nó không cần tới ba, lúc đó không cần tới mẹ nữa, kêu nó không thèm nghe nữa, bảo nó đi chơi, đi với chùa, nó không có đi nữa. Và đến khoảng chừng 18 tuổi nữa mà nó đi mà không biết cái giờ để về rồi, thì lúc đó là giường địa đàng đã không còn để tiếp đón nó nữa. Có nghĩa là ngày nào mà con người ta cảm nhiễm vào thế giới này và đi vào thế giới này với hạnh phúc của riêng tư của nó, của cá nhân, của tự ngã của nó đó, thì thiên đàng hay là vườn địa đàng sẽ hoàn toàn đóng cửa. Mà không còn của riêng tư của cá nhân nữa thì chúng ta vẫn ở trong cực lạc. Mà nếu mà lúc nào mà các vị thấy rằng cái gì cũng của tôi, kể cả thầy cũng của tôi nữa, thì coi chừng các vị đã rời khỏi vườn cực lạc. Chỉ có chừng đó thôi. Quyển sách nào đọc cũng hết, kinh nào đến lúc nào cũng phải xếp lại, phải vậy không? Cho nên khóa tu nào rồi cũng phải có lúc chấm dứt, cánh cửa nào mở ra rồi cũng phải có lúc đóng lại, và chờ một lúc khác tiếp tục mở ra. Chuyện rất là bình thường à, và đó là chuyện của đương nhiên à. Thành ra hôm nay chúng ta cố gắng dành một chút nào đó gọi là chuyên trở được những cái tư duy của người xưa, của các vị cổ đức, các vị thầy, các kinh nghiệm, để mà cống hiến chia sẻ cho những người tu đồng học, trong đó có tất cả các vị Phật tử hôm nay, với tình cảm, với hiểu biết, với thân thương, để cho mỗi người chúng ta có một chút nào đó để gọi là cái phần nghĩa là tư lưu, một chút nào đó gọi là tri kiến, để góp phần làm đẹp cuộc đời. Bởi vì mỗi người làm đẹp một chút, mỗi người chọn một chúng sanh để làm Bồ Tát hay là để thanh tịnh cõi Phật của mình, thì một thời gian, ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, toàn bộ đều là cõi Phật. Thì nội dung của kinh rất là sâu, ý kinh rất là dài, nhưng mà cái khả năng và giới hạn thầy thì có giới hạn, cho nên cái gì thầy cống hiến được thầy đã nói rồi. Và những cái phần còn lại khi nào có dịp thì chúng ta lại tiếp tục. Và mong rằng các Phật tử trong những ngày qua có những gì mà sở nghi, có những gì mà hiểu biết, hay là có những gì mà quan hỷ và có những gì không quan hỷ, tất cả hãy để một cái tâm trống không, bởi vì chúng ta sẽ hóa giải nó trên bình diện từng phương diện một, và như vậy chúng ta sẽ cảm thấy mình thoải mái. Thầy chúc các Phật tử một cái khóa tu học thành tựu, và các vị tu tập tốt chừng nào thì đó là đã đáp lại cái tình cảm của thầy. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng, bởi vì chúng ta còn nửa giờ nữa rồi chúng ta nên làm lễ bế mạc. Thì vậy bây giờ các Phật tử đồng chắp tay để chúng ta đọc bài.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện. nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Xin cảm ơn tất cả các Phật tử hôm nay và những ngày qua.
Oh.
Pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuần, hoặc thái dân an thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh.
Đại từ đại bi thương chúng sanh,
đầy đại xà cứu muôn loài. Tương tô sang ngời từ trang nghiêm, đệ từ chúng con chi tâm thành đảnh lệ. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Hư Không Biên Pháp Giới Hóa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hà Sanh Di Lăng Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
A Di Đà Phật, chúng con đi đầu cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đồng lưỡng ban an tòa. Xin kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng an tòa.
Có đó bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa ven sông. Vào chùa thấy Phật bên trong, lòng nghe thanh thoát, chừ không muốn về. Mấy chùa là hình ảnh thân thương, gắn bó với tâm hồn của người dân tộc Việt Nam. Mặc dù hôm nay cách xa quê hương, xa mấy chùa làng uy nghiêm cổ kính, nhưng điều diễm phúc đối với chúng ta nơi đất khách quê người, đó chính là sự hiện hữu của chư tôn đức tăng ni. Quý ngài là hiện thân của người lái đò uy nghiêm khả kính, chèo thuyền pháp độ vượt qua biển khổ cuộc đời, cứu vớt chúng sanh, những kẻ lữ hành đang bị đắm chìm giữa trào lưu vô minh và ái dục. Với tinh thần hoằn truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, dù ở bất cứ phương trời nào, quý ngài vẫn hy sinh đem thân mình phụng sự chúng sanh, báo Phật ân đức. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, xuyên suốt mấy năm qua chúng ta được tu học chánh pháp với sự hướng dẫn dìu dắt của chư tôn đức chùa Tịnh Luật cũng như chư vị tôn đức giảng sư từ các nơi trở về. Dù rằng quý vị gia duyên còn ràng buộc, lưới ái khó ra, nợ trần khó dứt, nhưng quý vị vẫn y theo lời Phật dạy tạm gác thế duyên, cùng nhau quy tụ về đạo tràng chùa Tịnh Luật tu học Phật pháp. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ bế mạc khóa tu học lần thứ 16 với chủ đề Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Pháp, được sự hướng dẫn của Thượng Tòa Giảng Sư Thượng Minh Hạ Hiếu, và kính thưa toàn thể quý vị, trong không khí trang nghiêm này, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của Thượng Tòa Giảng Sư trong buổi lễ bế mạc hôm nay. Chứng minh lễ bế mạc khóa tu học, chúng con xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức trụ trì chùa Tịnh Luật Thầy Thích Tịnh Trí. Và chúng con kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh của Thầy Thích Pháp Quang. Và kính giới thiệu đến quý vị sự hiện diện chứng minh của Đại Đức Thích Giác Mãn. Và xin kính giới thiệu sự chứng minh của Đại Đức Thích Tâm Thọ. Về phần chia đi, chúng tôi xin kính giới thiệu
chứng minh của sư cô Thích Nữ Trí Giác. Kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Đồng Từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và thật dài để chào đón sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý Phật tử của chúng ta ngày hôm nay. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tôn đức, thưa toàn thể đạo tràng, được nấp bóng dưới tàn cây đại thọ, chúng con nghe như ấm lại trong lòng, ân này biết trả sao xong, nguyện tu tinh tấn hầu mong đáp đền. Và để đáp lại những thâm tình mà chư tôn đức cũng như thượng tọa giảng sư đã dành thời gian suốt 3 ngày qua hướng dẫn cho toàn thể quý Phật tử chúng ta tu học, thì giờ đây là giây phút trang nghiêm để hàng Phật tử của chúng ta có dịp bày tỏ lại những gì mình đã gặt hái được trong suốt 3 ngày tu học vừa qua. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư có vài câu hỏi để toàn thể quý Phật tử chúng ta có dịp trả bài với thầy của mình. A Di Đà Phật, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chuẩn bị với phần câu hỏi thứ nhất mà thượng tọa sẽ dành cho những học trò rất là ngoan, suốt 3 ngày tu học rất là tinh tấn. Và con kính cung thỉnh thượng tọa.
Thưa với các Phật tử về dự khóa tu học, đây là của cái ý kiến và của ban tổ chức chứ không phải của thầy, phải không? Chứ học trò của thầy thì nếu mà có học rồi thì không có giữ gì hết trơn, thành ra khi hỏi cũng khó mà nói lắm. Nhưng mà để cho cái ý kiến mà với cái quyết định của ban tổ chức nó thành tựu như các Phật tử lưu ý, thì thầy sẽ cho các Phật tử một vài câu hỏi để các Phật tử suy nghĩ rằng mình có gặt hái được hay không, và nghe mình có nhớ được hay không chút đỉnh. Nói chung là rớt vài hồn cũng được, phải không? Nhưng mà có một điều là các Phật tử muốn hỏi khó hay hỏi dễ?
Dễ.
Hỏi dễ dễ được không?
Thử khó cho thầy.
Rồi bây giờ đó thì thầy định trí là phải hỏi tới là 10 câu lần. Tức là khi hỏi Phật tử nào trả lời cũng được, miễn có trả lời thôi, phải không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi với câu thứ nhất á, để các vị có thể suy nghĩ một tí rồi trả lời cũng được và trả lời liền. Cái câu hỏi thứ nhất thì muốn hỏi các Phật tử á, là khi mình bắt đầu học kinh Di Ma Cập á, thì bây giờ mình sẽ hỏi được hỏi một câu là tại sao chúng ta biết kinh Di Ma Cập không phải là kinh của Phật giáo nguyên thủy? Dễ không?
Thiện Thủy, Diệu Hạnh, Nguyên Quý, Diệu Minh, Thiện Tâm, Diệu Đáp, Bửu Ngọc, Thiện Tịnh Ngọc và Phật tử, thưa quý vị, chúng ta đến quý thầy để nhận phần quà lưu niệm. Trong phần tớ vui kết thúc khóa tu học của chúng ta kỳ này, xin quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay. Nguyện cầu Phật pháp trường lưu mãi, ánh đạo giang hòa khắp nhân sinh, để tỏ lòng tri ân tôn kính đối với Tam Bảo, đối với thượng tọa giảng sư cũng như chư tôn đức tăng ni. Giờ đây xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng đứng về hướng về chư tôn đức, và xin mời đạo hữu Hoàng Minh đại diện toàn thể tự có đôi lời cảm niệm chư tôn đức và cũng như trong lễ bế mạc khóa tu học A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, con Phật tử Hoằng Minh có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch.
Quý vị, chúng ta đồng thanh lại, đồng lại một lại. Mời quý vị quỳ xuống. Kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, trong khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ bế mạc khóa tu học lần thứ 16 với chủ đề Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Pháp, trước sự chứng minh của chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, giờ này đây chúng con nghe lòng mình hân hoan, có phải chăng đó là niềm cảm xúc vô biên phát xuất từ đáy lòng trước ân nghĩa mà quý ngài đã dành cho hàng Phật tử chúng con? Làm sao tả hết thâm tình, biển dù tác cạn ân tình chưa vơi, mãi lo tô đắp cho đời xuân pha mấy độ vì người chẳng nao. Trước nghĩa cử thiêng liêng trọn đời ghi khắc, chúng con chỉ biết tự nguyện với lòng sẽ cố gắng học hỏi chánh pháp, tinh tấn hơn nữa trong các khóa tu tới, áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, thanh tịnh hóa tự thân, góp phần xây dựng xã hội thuần lương tươi sáng, ngõ hầu đền đáp một phần công ơn hướng đạo của quý ngài. Trước khi dứt lời, chúng con xin hướng về mười phương chư Phật, thầm ngưỡng nguyện cho Thượng Tọa Giảng Sư, chư Đại Đức Tăng Ni dồi dào sức khỏe để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng con và chúng sinh đến bờ giác ngộ, và đạo tràng tu học của chúng con có ích tịnh tài, xin cúng dường chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, ngưỡng mong quý ngài thùy từ chứng minh nạp thọ để cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là đại diện Phật tử có đôi lời cảm niệm chư Tôn Đức, để cho hàng Phật tử của chúng con được ân triêm lợi lạc. Giờ đây chúng con đi đầu cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư có đôi lời ban bố pháp nhũ đến cho hàng Phật tử của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị thấy thầy tình tí thầy trụ trì không là ông chủ, ông cứ bán cái mà bạn. Thật ra thì cái thầy trong ban tổ chức thì không nên để thầy phải chứng minh với các Phật tử đâu. Tại vì thật ra thì cái sự tu học của các Phật tử hôm nay cũng như là có được một cái khung cảnh thanh tịnh trang nghiêm, đầy đủ tình đạo, và nó có được đầy đủ các duyên lành, các cơ sở an ổn và khởi xướng nên cái công việc tu hành là của vị hóa chủ, vị trụ trì trách nhiệm. Thầy chỉ là cái người khách, thầy là cái người được đó là mời đến để góp một bàn tay, để chia sẻ một cái kinh nghiệm và một kiến thức nhỏ nhỏ của cá nhân mình để giúp cho các Phật tử đồng hành và đồng tiến đến con đường an lạc hạnh phúc. Cho nên cái sự nghĩa là quyết định, cái sự chứng minh cũng như là cái lời nghĩa là giáo huấn quan trọng thì thầy xin trọn vẹn dành cho các vị hóa chủ, tức là thầy trụ trì ở đây, gửi đến các vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Thượng Tọa A Chư Đại Đức Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử. Thưa quý vị, là người khó được Phật pháp, khó nghe tăng chúng khó gặp. Hôm nay quý vị có duyên lành, thật sự phải nói là có một duyên lành. Cũng như quý vị đã biết ở Houston, nhất là ngày 3 ngày lễ đây, thì có những cái sinh hoạt ở tại cộng đồng mà quý vị dành hết tất cả những thời giờ về đây để mà tu tập, và mục đích là gì? Để thân lập thân tâm và để mà trao dồi cái sự tu tập của mình hầu bước lên con đường giải thoát. Tuy nhiên Phật pháp thì rất là thầm thâm và vi diệu và cao siêu. Dù Phật pháp có cao siêu đến đâu, nhưng mà nếu chúng ta nghe mà không thực hành thì nó cũng không đem lại cho chúng ta cái an lạc và cái hạnh phúc được. Thì trong 3 ngày tu học, cũng như quý thầy và cái tâm nguyện của quý thầy ở chùa Tịnh Lực, cũng như cái hành nguyện của tất cả chư tăng đi hoằng pháp, nơi nào chúng sanh cần là chúng con đến, nơi nào đạo pháp gọi là chúng con đi. Đó là cái tâm nguyện của người tăng sĩ. Thành thử ra là quý thầy mong muốn làm sao trong 3 ngày tu học, quý Phật tử gặt hái được những gì mà từ quý thầy chia sẻ, từ những kinh nghiệm tu tập và đem lại áp dụng trong đời sống hàng ngày. Có được như vậy thì đời sống của mình mới bớt đi cái đau khổ. Có được như vậy chúng ta mới sống một đời sống an lạc. Và hôm nay thầy cũng xin đại diện cho chư đại đức Tăng Ni, Thành Tâm, Hứa Khả, Nạp Thọ và xin hồi hướng công đức này đến tất cả pháp giới chúng sanh, và cầu chúc quý Phật tử được khi trở về làm sao để áp dụng những lời dạy của quý thầy và hầu đem lại cho mình đời sống an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi thấy càng ngày càng đông ra, thì đây là một cái điều là khiến cho ban tổ chức trong chùa lấy làm vui mừng. Chỉ thấy rằng là cái sự mà chủ trương của chùa là đem giáo pháp đến cho đa số đại chúng đã từ từ được phổ biến và được sự hưởng ứng của những Phật tử gần xa. Thì mong rằng là cái sự góp mặt với sự Phật tử ngày hôm nay, cũng như là các chư tôn đức từ xa đã hưởng ứng cái lời mời của cái ban quản trị đã đến để ban những thời Phật nhũ, mặc dầu cái thời gian rất là ngắn ngủi, cũng tạo một cái niềm tin rất sâu xa trong tâm của Phật tử, dập khiến cho những cái nội tâm của Phật tử càng ngày càng phát triển, cũng như là trong những kiếp tương lai sau này, nhờ có cái dịp gieo duyên gần gũi những quý thầy ở những cái phương xa, hoặc là ở tại đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau tu tập, cùng nhau tu học, cùng nhau phát nguyện để mà thành ra một cái vị Phật hay Bồ Tát, rồi để mà rộng độ chúng sanh. Như là trong cái chiều hướng ngày hôm nay, quý vị học cái tinh thần là làm sao rồi mà mình sống trong cái thế gian pháp, nó không phải mâu thuẫn với cái Phật pháp. Đây là một cái tinh thần nó có tính cách rất là đại thừa, tức là lấy cái thế gian là cái chỗ tu tập của mình, không có xả ly thế gian, tại vì đa số đây là hợp với cái tinh thần của những Phật tử, mà vì công việc, vì những cái nhân duyên ràng buộc mà chưa có thể xuất gia được.